trước có một cái hình ảnh mà chúng tôi chưa triển khai nhiều, rất đặc biệt trong kinh Pháp Hoa. Và đây là một cái hình ảnh mà nói đến một trong những sắc thái đặc biệt của Pháp Hoa, đó là hình ảnh Long Nữ. Thì hôm nay chúng tôi trình bày tiếp cái hình ảnh Long Nữ. Long Nữ như quý Phật tử đã biết từ lời kinh dạy, đó là một người con gái nhỏ, gái bé nhỏ 8 tuổi, và của cung rồng, là loài rồng loài rắn chứ không phải là loài người, mà không phải là chư thiên. Một cô gái 8 tuổi ở cái cung rồng. Cô gái đó học kinh diệu pháp không bao lâu với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì liền đắc được cái trí tuệ giải thoát, là đắc được cái trí tuệ mà có điều kiện để thành Phật. Khi nhân duyên đến có điều kiện có thể thành Phật, là một đức Phật lịch sử viên mãn, thân tướng 32 tướng tốt như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó là một sự kiện rất là độc đáo và rất là lạ lùng, mà chỉ có Pháp Hoa đưa ra cái hình ảnh này, còn các kinh khác thì không nói, không nói đến, không đưa ra những hình ảnh tương tự như thế này, mặc dù nội dung giáo lý vẫn nói tương tự. Cái hình ảnh này khiến cho nó có một cái tác dụng là đánh thức những người đọc tụng, thọ trì đọc tụng kinh điển diệu pháp Kinh Hoa. Và từ cái hình ảnh này, sau cái hình ảnh này, Đức Phật lại nhấn mạnh nhiều lần là Thế Tôn chư Như Lai luôn luôn tuyên bố sự thật. Vì vậy hình ảnh này cũng nói lên những sự thật mà chúng ta phải đặt lòng tin, và từ đó để mà có điều kiện tư duy để hiểu diệu pháp, và có điều kiện để thiết lập cái lòng tin của mình vào diệu pháp để tu tập. Thứ nhất là Long Nữ, thứ nhất là chữ Long. Long là rồng, là cái vấn đề mà đắc Phật trí, vấn đề mà đắc được những cái trí tuệ mà một bậc giác ngộ có thì tất cả chúng sanh đều có thể đắc được cả. Và cái vấn đề đắc được Phật trí đó không phải chỉ loài người, bởi vì cái truyền thống của Phật giáo chư Phật thường ra đời và thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở cõi người. Cho nên khi cái hình ảnh Long Nữ cho thấy rằng là bất cứ một chúng sinh nào nếu có điều kiện phát triển được cái khả năng giác ngộ trong từ tâm của mình thì người đó vẫn có thể đắc được những pháp thần của Đức Phật, có được những pháp thần của Đức Phật có. Là cái hình ảnh này để đánh tan cái thành kiến, cái ngộ nhận, cái sự nghi ngờ rằng là phi là người ra không ai có thể, chúng sinh nào có thể đắc được cái pháp thần của Phật cả. Cho nên đưa cái hình ảnh Long Nữ ra để xác nhận rằng ngay cái loài rồng rắn đó mà nó vẫn có thể giác ngộ được huấn chí là mình, huấn chí là con người mà có với cái trí tuệ sắc bén, với cái đức tính sâu mạnh, đó, vừa dừng lòng tin, vừa phá chấp, sự giác ngộ đó nó thoát ly tất cả tướng, bởi vì chính trí tuệ đó là trí tuệ vô ngã, cho nên nó rời tất cả tướng, không có một cái tướng nào ngăn che sự giác ngộ đi được cả, dù tướng đó là tướng rắn, tướng rồng, tướng già xoa, tướng ca thật ba hay tướng loài người. Những cái tướng đó không liên hệ chi đến vấn đề giải thoát. Nếu như chúng ta vận dụng được trí tuệ giải thoát thì trí tuệ đó nó độc lập, nó thoát ly sự ràng buộc, mọi sự ràng buộc của tất cả tướng. Và trong đó có cái tướng con rồng, con rắn, tướng giải thoát, gọi là chúng sanh tướng, cái tướng của chúng sinh. Tất cả tướng chúng sinh không có tướng nào ngăn ngại được sự giải thoát của ta cả. Vì vậy cái tướng mà tướng già, tướng trẻ, tướng hèn, tướng mòn, tướng họ Nguyễn, họ Trần trong cuộc đời này, và cái tướng nam, tướng nữ vân vân, tướng tàn tật, tướng không tàn tật, tất cả những cái tướng đó không ngăn cản, không ngăn cản gì đến trí tuệ giải thoát của chúng ta cả. Giải thoát hay không là do chúng ta quyết định và do chúng ta vận dụng trí tuệ giải thoát. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta phải ổn định tâm lý và phải đặt lòng tin để mà đừng có viện bất cứ lý do gì cả. Và vì vậy cho nên tất cả tướng gia đình, xã hội, các cái tướng cây cỏ, nắng mưa, tất cả các tướng đó không ngăn ngại được giải thoát của chúng ta. Đó là cái phá, cái chấp ngã, cái chấp tướng thứ nhất. Sự giải thoát Phật trí là vậy, Phật trí nó độc lập với tất cả các tướng đó. Rồi thứ hai là nữ, là bởi vì có cái truyền thống ngày xưa, có những truyền thống phái tiểu thừa mà phát triển ở tại Bắc Ấn Độ, truyền qua Trung Hoa thì đến Việt Nam chúng ta nữa, là có những cái lâu có cái niềm tin cho rằng người đàn bà không thể giác ngộ được. Điều đó là điều trái với lời Phật dạy. Đức Phật có dạy rằng cái pháp truyền thống của Phật á, người nữ, cái thân nữ là cái thân bất toàn, cái thân nó không toàn vẹn, nó không có thiền tạo bằng cái thân nam. Vì vậy và đây là cái pháp như vậy mà thôi, như nước là chỉ xuôi chứ hẳn cũng thể mà các nghĩa hệ kỳ lý của nó được. Nhưng bằng Phật nhãn Đức Phật thấy rằng người nữ không thể làm Phật ngay trong cuộc đời sống hiện tại, ngay trong khi mang thân nữ, không thể làm chuyện Lương Thánh Vương, không thể làm Phạm Vương, không thể làm Lý Thích và không thể làm Ma Vương, vua của các loài ma, ngay vua loài ma cũng không được, không ở vị trí đó mà thôi. Còn giác ngộ vẫn có thể giác ngộ, vẫn đắc được trí tuệ giải thoát. Và đương thời trong giáo hội ni của Đức Phật là rất nhiều vị đắc đại tuệ và được Đức Phật ban tặng, nhiều vị ni mà có trí tuệ, ngay những vị này còn khai ngộ cho nhiều bậc trưởng lão tăng nữa. Thành thử vì vậy, để quý vị phá tan cái mặc cảm rằng người nữ không thể giác ngộ, điều đó là điều vô lý. Thành ở đây quý vị mới thấy rằng đạo Phật đã đánh giá về nữ giới rất cao, trong khi nhiều cái phong tục tập quán văn hóa của loài người thì đánh giá rất thấp về nữ giới. Đức Phật đã thành lập giáo hội nữ đầu tiên trong lịch sử loài người và xác nhận rằng những vị này hưởng được mọi quyền giải thoát và được nghe tất cả các pháp giải thoát Đức Phật dạy cho tăng là đều dạy đủ cho ni và đều có quyền và bằng cái nỗ lực của mình có thể đi vào giải thoát bất cứ lúc nào cũng như tăng vậy. Thì đó là một cái tiếng nói rất là bình đẳng, rất là trí tuệ của Phật giáo. Đó là phá tan cái tưởng chấp nữ nữa. Rồi còn cái tướng trai, tướng già, tướng trẻ nè, phá cái tướng mà tướng nam, tướng nữ, với tướng rồng, tướng rắn, đó là phá cái chấp ngã tướng về không gian, về cái tướng đó, không gian. Còn bây giờ về cái tuổi tác, về cái thời gian, cái quan niệm rằng tú là phải vô lượng kiếp tú ấy, phải là vất vả lắm, phải hành khổ, phải vất vả kinh khủng lắm mới giác ngộ. Không phải, đối với Phật giáo, về cái Phật trí, về trí tuệ giải thoát không phải như vậy. Vấn đề có đúng hay không? Nếu như mà làm sai thì cũng vô lượng kiếp và tiếp tục mà làm thì hẳn chỉ đi về cái thế giới tối tăm mà thôi, không bao giờ đi đợi một cái quả vị giác ngộ đâu cả. Nhưng mà nếu đúng thì có thể vào ngay và có thể chậm hơn tí xíu, nhưng mà chắc chắn sẽ vào. Cho nên khi vấn đề phá tan thì chắc thời gian, cái ý niệm thời gian là phải tu lâu lắm mà giác ngộ. Đức Phật cũng trải qua vô lượng kiếp mà giác ngộ vậy thì mình chưa, bây giờ mình mới đến bây giờ phá, con hy vọng gì, con chờ đợi gì, mong ngóng gì cái quả vị giải thoát, rồi sinh ra chán nản mỏi mệt, rồi buông xuôi, rồi phóng dật, rồi rơi vào những khổ đau sinh tử nữa. Thành thử Đức Phật thương chúng sinh mà vừa nói cái quả đó là cũng phải nỗ lực nhiều lắm mới đi vào được, nhưng đồng thời nói là có thể vào bất cứ khi nào, chứ không phải nhất thiết rằng phải vô lượng kiếp mới vào. Cho nên chi lắm nữ mới 8 tuổi mà thôi cũng đã vào giải thoát được. Và đây là cái hình ảnh mà đánh tan tất cả cái nghi ngờ, cái thành kiến, cái mặc cảm tự ti mình cho rằng, và những cái suy tư sai lầm cho rằng là phải lâu lắm, phải làm cái trí lâu lắm rồi mới giác ngộ được. Điều đó là Đức Phật dạy không phải như vậy. Trí tuệ giải thoát nó thoát ly cái tướng thời gian, không phải phải cần giống như mà phải để một cái phải một cái đất sét trong cái lò núng phải bao lâu đó mới nhất định với thời gian đó rồi mới thành những cái đồ vật dụng. Không phải, ở mặt giải thoát không phải như thế, bởi vì giải thoát đã có sẵn cho mọi người, Phật trí kiến có sẵn cho mọi người. Ai mà mở ra như cái mở cánh cửa thì giờ gió trời không gian nó vào liền. Ai mà mở cái cửa tâm của mình ra thì Phật trí xuất hiện mà thôi. Thành thử cái tướng nữ, những cô gái 8 tuổi khó tin vô cùng, mà ai tin được hình ảnh này, ai hiểu được mà tin được, tin do hiểu được hình ảnh này mà có thể là người cô gái 8 tuổi mà có thể giác ngộ thì người đó có điều kiện tin diệu pháp và đi vào diệu pháp. Nào, phá tan thì mặc cảm chấp, cái chấp về cái tướng thời gian. Rồi cái người lắm nữ mà 8 tuổi đã đủ thời giờ gì để học hành, đã có kiến thức kinh nghiệm gì ở đời đâu, giác ngộ không liên hệ với chuyện kinh nghiệm cuộc đời này cả. Giác ngộ không liên hệ với vấn đề văn bằng học hỏi cả. Nhưng mà cái văn bằng học hỏi, cái kiến thức nó giúp cho cái người đó có điều kiện dễ dàng để mà đón nhận được lời Đức Phật dạy. Nhưng mà còn hiểu là vấn đề khác, và còn tin là vấn đề khác, và còn hành để giải thoát là vấn đề khác. Người lâm nữ này, bởi vì bất cứ người nào sinh ra, chúng sinh nào sinh ra, tự trong mình cũng có mặt Phật tính cả. Cho nên chỉ ai mà có điều kiện để mở, khai mở cái Phật tính đó thì Phật tính đó xuất hiện. Lắm nữ có điều kiện và có một cái sức hộ trì, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, một tiếng nói trí tuệ đánh thức, và lắm nữ giác tỉnh được thì Phật trí của lắm nữ xuất hiện. Thành thử hẳn không liên hệ cái giải thoát là vậy, chứ đừng có mình, đừng có vì chúng sinh cũng vậy, tất cả các cảnh giới khác cũng vậy, đừng có nói rằng tôi phải làm đến cái ống gì trong cuộc đời này tôi mà có thể giác ngộ, cái ống đó làm chưa được cũng chỉ là Phật. Hai chuyện là khác nhau. Là cái chuyện nữa, cái chuyện nhỏ nhỏ đi làm chưa được mà đòi giải thoát cái gì khác nhau. Ví dụ như tôi hút thuốc trà, tôi bỏ thuốc là cái ông đầu thuốc bỏ ông nội của tôi cái gì giải thoát cái gì, không phải. Hai chuyện nữa liên hệ với nhau. Hút thuốc là hút thuốc, uống cà phê là uống cà phê, mà bỏ ổng được mà không uống cũng được, thì không hút thuốc là không hút thuốc. Hai chuyện đó cũng liên hệ với giải thoát. Hút thuốc hay không hút thuốc không liên hệ giải thoát. Thì vẫn giải phóng là vấn đề khác, quý vị nhớ, nó độc lập chứ đừng có lập luận, nó lập gọc, nó xen kẽ lẫn lộn từ lãnh vực này qua lãnh vực kia. Giác ngộ là giác ngộ và nó lý tới cả tướng, cho nên cả tướng thế gian thực sự không giúp gì nó được cả, mà thực sự không ngăn cản gì nó được cả. Ai mà có trí tuệ, có lòng tin sâu xa vào diệu pháp thì người đó có điều kiện làm bung vỡ cái trí tuệ giải thoát của mình. Đó là cái hình ảnh lắm nữ giúp cho, tuy là nói đơn giản nhưng mà giúp cho chúng ta có một cái nhận thức rõ ràng về cái trí giác ngộ như thế nào, trí tuệ giải thoát như thế nào. Và long nữ tuy vậy nhưng mà long nữ vẫn trước khi mà ngồi tòa bồ đề mang hình thân tướng 32 tướng tốt của vị Phật, thì thân tướng của chư Phật trong ba đời, thì long nữ phải chuyển nữ thân thành nam thân là bởi vì cái pháp nghĩ như thế, cái pháp truyền thống nó vậy, ở vị trí đó là phải cái thân tướng đó, cái pháp nó như vậy, nhưng nước là phải chảy xuôi, mà cái thân tướng đó là thân tướng nó tròn vẹn, nó có cách thanh thoát, nó có hùng lực, nó có trí tuệ, nó biểu hiện cái gì bên ngoài nào, nó viên mãn hơn mà thôi, thì thân tướng kia, cho nên phải chuyển nữ thân thành nam thân, và đây là đúng pháp truyền thống của Phật giáo. Chư Phật khi mà kiếp cuối cùng thành Phật thì đều mang tướng nam, vậy thôi. Nhưng mà không phải vì vậy mà thân nữ là không thể đắc được Phật trí. Cái người mà có điều kiện đắc được những pháp thân của Phật á, nó có cái khác với cái trở thành vị Phật lịch sử, một vị Phật thực sự. Là bởi vì trở thành một vị Phật thực sự là nhận một cái ngôi vị đó là giáo chủ của cả cái cõi ta bà đây. Nó ở trong cái ngôi vị đó phải có thân tướng đó. Còn cái vấn đề mà đắc được Phật trí, tất cả những vị được thọ ký đều là những vị có điều kiện đã ngộ Phật trí và đã chứng được Phật trí rồi. Còn cái mà bấm hai tướng tốt như Tôn Giả Xá Lợi Phất Đạt Phát Biểu thì cho đến cái nhân duyên nó tròn đầy, mà tất cả chúng sanh có căn duyên với mình để hóa độ ra đời, lúc đó là ra đời để làm vị Phật lịch sử. Thì cái làm Phật lịch sử, vì Phật lịch sử nó khác với đắc được những pháp thân của Phật. Cho nên chỉ long nữ là ở vị trí đắc được những pháp thân của Phật. Và đối với tự thân long nữ như vậy đã thấy được những cái gì mà Đức Phật đã thấy. Chỉ chưa ở cái ngôi vị mà gọi là chính vị để mà hóa độ chúng sinh. Cái này quý vị biết rằng là còn giống như những người ra trường để đi bộ đi làm quán á. Xong rồi, chuyện đó xong rồi, ra bác sĩ cũng vậy, đi tìm nhiệm sở mà thôi. Nhưng mà chưa ở cái vị trí mà mình chính thức là một bác sĩ hay là một vị quan ở trong cuộc đời này là bởi vì chưa bộ nhầm mà thôi. Hàng gọi là đứng chờ bộ xứ, bộ nhầm. Chờ cái nhân duyên chúng sinh hàng thuần thục với mình nè. Mà muốn có cái nhân duyên chúng sinh thuần thục đó phải trải qua nhiều kiếp giáo hóa, nhiều đời đã. Rồi họ khi nào cái trí tuệ họ nhuần nhuyễn thuần thục, khi đó mới ra đời để hóa độ làm Phật. Còn khi chúng sinh mà có căn duyên mình hóa độ chưa thuần thục thì còn chờ đợi. Vậy thôi. Cả đó là vì Phật tử suy nghĩ để cho khai thông cái tư duy của mình. Và trong đây còn nói thì rõ là lắm được còn nói một cái điều mà điều này tôi cho là một cái đòn cân não mà ai hiểu điều này là hiểu được cái diệu pháp, hiểu được thực tướng vô tướng các pháp và có thể hiểu được trí tuệ để chứng đắc thực tướng vô tướng đó là trí tuệ Phật. Lắm được khi mà dân sự hạ phân ra làm hai, dân Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo, có nghĩa là dân cho Đức Phật mà gọi là bản tâm giác ngộ của tất cả chúng sinh đều có, là tượng trưng cho Đức Đa Bảo, đó là bản giác. Và Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật mà mang thân tượng chúng sinh ra đời và giác ngộ được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là gọi là thị giác. Tuy nhiên thị giác và bản giác là một đồ thôi, vậy cũng mang cái chúng sinh thì tượng là thị là mới, mà không phải có chi với cả, là đó là Phật rồi. Phật cái kiến xuất hiện từ lâu rồi, mà khi đổi xuất hiện được mắt mình thì mình thấy như là hầu như Đức Thích Ca mới ra đời, mới xuất hiện, chứ không phải. Nhưng không phải như vậy, là cái Phật trí có sẵn, có mặt trong tất cả chúng sinh. Đức Phật Thích Ca là Phật đã thành, ngài hiện lộ được Phật trí. Còn mình cũng có vị Phật đó trong tâm mình, nhưng mà Phật sẽ thành bởi vì xung quanh mình nó có nhiều cái vây hạt, thì tham sân si vây hạt, mình chưa làm độ nó xuống được, thì cái Phật trong tâm mình nó chưa hiện ra. Khi nó hiện ra thì thành gọi là Phật thị giác, còn Phật trong tâm là Phật bản giác, Phật gốc. Thì lắm nữa mình nói một câu như thế này, nói vì Bồ Tát chỉ tích như này, ông thấy rằng là Bồ Tát có thấy, gọi là đại sĩ có thấy rằng là cái chuyện mà tôi dâng cái chuỗi hạt lên hai nhị vị Như Lai có nhanh không? Nó nhanh, mà cái chuyện tôi thành Phật còn nhanh hơn được. Quý vị thấy, chẳng những chỉ có 8 tuổi là ra đời, 8 năm là lâu rồi, chứ rất là lâu lắm rồi, chứ chỉ cần muốn mua thành Phật là trong nhảy mắt thành Phật. Quý vị biết sao nè, đừng có chấp cái tưởng thời gian. Quý vị đừng có bận rộn chứ tưởng lâu tưởng mau cả mới đi vô được cái diệu pháp này. Là bởi vì ở trong cái diệu pháp, trong cái trí tuệ vô ngã này, thời gian vô ngã chúng còn mô lâu của mau, lâu mau giống nhau. Là thời gian của thực tại, là thời gian của quả thực, nó mãi mãi như thế, không có cái một cái sát na, một cái giây, một cái sát na, một giây lá trong cái thời gian của thực này cũng là vô lượng kiếp, nó giống nhau. Chứ mình để phá cái tưởng chấp thời gian lâu về mau, cho nên nói chỉ có nháy mắt. Cái điều này là cái điều làm gọi là làm gọi là làm ngơ ngác, làm kinh ngạc, làm kinh hoàng tất cả thính chúng. Là làm gì mà có thể trong nháy mắt mà thành Phật được? Mình tu không biết bao nhiêu kiếp mà trằn trọc như thế này, chưa đi đến Phật trí mà sao lại cái người cũng gầy nhỏ như vậy mà trong nháy mắt có thể thành Phật được? Chưa khó tin này, chuyện khó tin nhưng mà có thật. Quý vị thấy khó tin, khó tin là bởi vì ở trong cái mê thì không thấy, nhưng ở trong cái thực á, cái thực tướng ở thực tướng thì giống nhau. Cho nên khi mà nói như thế này quý vị phải biết mà, ở cái mặt thực tướng, ở đứng về phía mặt thực tướng mà nhìn á, thì không có cái chuyện mau chậm nó chỉ lâu chậm chỉ cả. Nhưng đứng ở cái mặt mà sinh tử của mình nhìn thì có lâu mà mau. Mà muốn khai ngộ cho mình rời khỏi cái vị trí mà mê lầm của mình để bước vào cái vị trí giác ngộ đó, thì phải bỏ tất cả cái khái niệm, cái tập quán, cái tư duy của mình, là cái tư duy dài ngắn rộng hẹp cao thấp đó, cái tư duy về ngã tướng, về thời gian và ngã tướng không gian, thì chấp trước về ngã tưởng thời gian và ngã tưởng không gian. Nếu hai cái chấp đó mà phá đổ thì đi vào thực tưởng liền, đi vào cái vô chấp và đi vào cái vô ngã, thực tưởng vô ngã liền. Và như vậy là trí tuệ vô ngã xuất hiện, đó là trí tuệ Phật. Đó là cái cách để mà gọi là khai mở, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí thích kiến là vậy. Thì nàng đó cũng khai ngộ, cũng đủ khai thị ngộ nhập. Nhà quý vị về, tôi chỉ mở ra một số điểm, rồi quý Phật tử về tiếp tục tư duy. Và các phẩm tiếp theo đây cũng còn tiếp tục khai mở những điều đó nữa, để tôi sẽ nói tiếp ở phần sau. Đến qua cái nạn thứ hai là nạn Bồ Tát Dược Vương. Dược Vương là phương thuộc Chúa, phương thuộc mà tốt nhất trong tất cả các phương thuộc. Đó là cái tên mà biểu tượng. Như các phương thuộc có thể trị lành tất cả các cái căn bệnh của chúng sinh, cái bệnh thân bệnh á, thì cái phương thuốc này nó không phải chữa thân bệnh, mà nó chữa tâm bệnh, mà không phải là chỉ những tâm bệnh thông thường, nó chữa cái tâm bệnh sinh tử, nó chữa lành cái bệnh sinh tử để đi vào giải thoát, cho nên gọi là phương thuốc Chúa. Và phương thuốc đó là gì? Đó là cái phương thuốc mà Đức Phật đã giảng từ cái phẩm đầu cho đến cái phẩm thứ 11. Khi mà Bồ Tát Dược Vương hỏi cái phương thuốc đó là gì, là những cái hình ảnh mà chúng tôi vừa nói, phá thì phá chấp tất cả cái ngã thời gian, cái ngã không gian. Cái phương thuốc mà lão nữ xuất hiện đó, đó là phương thuốc đó, đó là cái phương thuốc mà cái phái thuốc mà Đức Phật phải dàn cái khung cảnh cho đến khi Bồ Tát Văn Thù xuất hiện. Và Bồ Tát đó là tiếng nói của trí tuệ sâu xa nhất, và tiếng trí tuệ đó sửa soạn cho kỳ đưa cái phương thuốc đó ra giới thiệu cho thính chúng, đó là hình ảnh long nữ. Đó, phải phá tan cả cái chấp ngã thời gian không gian thì mới xuất hiện cái thực tướng vô tướng, và cái trí tuệ thực tướng vô tướng đó xuất hiện thì tất cả nhân sinh tử tiêu tan. Đó là phương thuốc trừ bệnh sinh tử, trừ tất cả mọi khổ đau của sinh tử, tận trừ, trừ tận gốc. Phương thuốc là vậy. Thì bây giờ tôi đi đến cái phẩm tiếp theo là phẩm trì, phẩm an lạc hành và phẩm địa giảm xuất. Nếu còn có thời giờ thì chúng tôi trình bày đến cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Khi mà Đức Phật cái cảnh mà đối thoại giữa Bồ Tát Kỳ Tích, Bồ Tát Tôn giả Xà Lợi Phất và long nữ vừa chấm dứt, thì Bồ Tát Kỳ Tích và Tôn giả Xà Lợi Phất rất là hoan hỷ và ghi nhận tất cả những cái điều của long nữ nói, đó là sự thật. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Nhào Thiết và cũng là Bồ Tát Dược Vương mới trình lên Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, biết rằng cái tâm của Thế Tôn đứng lo là Thế Tôn sắp tuyên bố nhập Niết Bàn rồi, mà vậy thì cái lo lắng là ai sẽ thay Bồ Như Lai, thay Thế Tôn để mà tiếp tục nói diệu pháp trong cuộc đời này. Cho nên Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhào Thiết mà bạch Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn đừng có lo lắng chúng con, bởi vì xung quanh hai Bồ Tát này còn quyến thuộc, vô số quyến thuộc Bồ Tát nè. Nói là chúng con sẽ ở lại cuộc đời này và phải chịu nhẫn nhục, chịu tất cả mọi sự khó khăn để mà thọ trì độc tụng biên chép giảng nói về kinh diệu pháp Liên Hoa, để duy trì sự có mặt của tiếng nói diệu pháp trong cuộc đời này. Bạch Đức Thế Tôn đừng lo. Thì Đức Thế Tôn ghi nhận cái thiện chí, cái hành nguyện của Bồ Tát Đại Nhào Thuyết và Bồ Tát Dược Vương. Là quý vị biết nè, vì sao Thế Tôn ghi nhận và vì sao tiếng nói đó để giúp cho Thế Tôn đừng có lo nữa. Lo cái gì? Lo là sợ sau khi mình ra đi, mình vắng mặt trong cuộc đời, thì tiếng nói diệu pháp của con lại ở thế gian hay không. thì cái điều kiện mà để mà chốt cái tiếng nói diệu pháp còn lại thời gian là gì? Là phải dược vương và phải chỗ đào nhào thuyết. Thứ nhất là dược vương, cái mà khi nào mà diệu pháp có mặt ở đời, đấy là hai vị Bồ Tát xác chứng rằng sự có mặt diệu pháp ở đời. Chừng nào diệu pháp có mặt, ở đâu mà diệu pháp có mặt, ở đó là đời hỏi có hai điều kiện. Ở đó phải có tiếng nói, tiếng nói đó là tiếng nói về thực tướng vô ngã, đúng thực tướng vô ngã. Phải có nội dung chuyên trở của cái tiếng nói đó, của những cái thời gian đó là phải tiếng nói vô ngã. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, sau khi mà có cái nội dung đó rồi thì có cái khả năng truyền đạt tiếng nói đó nữa, đó là khả năng đài nhào thuyết. Đó là phải từ vô ngại, phải hiểu tất cả ngôn từ vô ngại, thì nghiệm vô ngại, thì pháp vô ngại, và nhào thuyết biện tài vô ngại, có khả năng để diễn đạt, để trình bày cái thực tướng diệu pháp đó cho cuộc đời, thì khi đó tiếng nói diệu pháp mới thực sự có mặt. Chứ còn cũng đưa ra cũng pháp hoa mà nói ra cái hữu ngã thì như vậy là diệu pháp có cũng như không, còn nghĩa là diệu pháp bằng mặt. Ở nơi nào mà có tiếng nói vô ngã đó và có cái khả năng truyền đạt tiếng nói vô ngã đó, ở đó diệu pháp có mặt. Đó là điều kiện của biểu tượng mà hai vị Bồ Tát đó bạch Thế Tôn, là Thế Tôn yên lòng mà vừa là bạch cho Thế Tôn rằng hai khả năng đó luôn luôn có mặt trong cuộc đời, bởi vì cả pháp luôn luôn từ nó mang cái tướng vô ngã và từ nó thường tuyên thuyết vô ngã, cho nên tiếng nói vô ngã đó thường có, và cái khả năng của một số người để nhận định cái tiếng nói vô ngã trong cuộc đời này không phải là ít. Đụng chạm cọ sát về cuộc đời, cứ nhìn cuộc đời mãi, nhìn khổ đau mãi, đụng chạm khổ đau mãi, cái vô thường mãi, nó đánh thức tâm thức của mình dậy, rồi cũng nghe được tiếng nói đó, rồi cũng thấy được tiếng nói đó, và cũng thể nói lại tiếng nói đó cho cuộc đời nghe. Khả năng đó là khả năng truyền đạt, và chính tất cả các pháp đang truyền đạt tiếng nói đó cho cuộc đời, thường xuyên truyền đạt luôn luôn. Mây trời, trăng, nước, gió, mây, người và tất cả đều được nói, đều được truyền đạt rất thường xảo. Truyền đạt qua cái vô thường, cái khổ đau. Nhiều khi đứng sống như thế này thì tất cả cái tai biến nó đổ xuống xung quanh mình, rồi đổ xuống trong chính tự thân mình. Đó là một lối truyền đạt để mà dịch mình, để mà rời khỏi cái chấp ngã, chấp cái ngã tướng hiện hoạt này, rời khỏi tham sân si, để mà giác tỉnh đi vào cái vô tham, vô sân, vô si. Đó cũng là một cái sự xuất hiện như là một khả năng của vị Bồ Tát truyền đạt vô ngã tướng, vô thường tướng và khổ đau tướng của các pháp cho mình, để mình ngộ được cái thực tướng vô tướng. Tất cả đó là khả năng truyền đạt, khả năng đó có ngay trong các pháp, và khả năng đó cũng có mặt, có sự hiện diện của các vị Bồ Tát thực sự nữa, Bồ Tát ra đời thực sự nữa. Đó là cái lời mà phát biểu thứ nhất của Bồ Tát Đại Nhỏ Thuyết và Bồ Tát Diệt Vương. Sau cái lời phát biểu đó thì các vị Bồ Tát trong thính chúng tiếp tục, trong hội chúng của chính Như Lai đều phát thề, bạch Thế Tôn, chúng con sẽ ở lại trong cuộc đời, trong cái cõi nước này. Cõi nước này có nghĩa là trong cuộc đời này và cái toàn cõi ta bà, là cái mục tị thái dương hề. Chúng con sẽ có mặt khắp nơi trong cái cõi đời này để mà cùng thọ trì độc tụng diễn nói biến chép vì người khác, để mà giảng diệu pháp Liên Hoa, để duy trì tiếng nói diệu pháp có trong cuộc đời này để độ khổ chúng sinh. Thì tất cả vị Bồ Tát đều cũng phát thề để mà độ chúng sinh. Quý vị thấy, mà Đồ Tát Vô Lượng Thành mình đừng lo, ngài vừa nói lấy sự thật, một cái hình thức các vị Bồ Tát phát thể như vậy là một hình thức vừa nói lấy sự thật, khai mở cho mình thấy cả thế giới này đứng nói diệu pháp, và chắc chắn rằng thì tiếng nói diệu pháp đang có mặt trong cuộc đời này, mà một vừa về mặt tâm lý là khích lệ mình yên tâm, đừng có sợ rằng diệu pháp vắng mặt trong cuộc đời, không bao giờ diệu pháp vắng mặt trong cuộc đời này, trừ ra đối với những ai mà tâm họ hoàn toàn chối bỏ diệu pháp. Đối với những ai hoàn toàn ngu si, đối với những ai hoàn toàn tham lam sân hận, thì rõ ràng ở người đó, ở cái tâm thức người đó lúc đó vắng mặt diệu pháp. Nhưng mà ở những cái tâm hồn nào mà đang có một cái hướng vọng về cái thực tướng, vô tướng, hướng vọng về cái chỗ giải thoát khổ đau, thì ở cái tâm thức người đó có mặt tiếng nói của các Bồ Tát và tiếng nói của diệu pháp. Và cái phần này các phẩm sau còn tiếp triển khai. Khi mà các vị Bồ Tát đó đứng rộn rịp để mà phát thệ, thì quý vị biết rằng có hai vị đứng buồn bã, đứng lo âu, đó là mà Tôn Ni, bà Maha Ba Xá Ba Đề, là bà mẹ của Thế Tôn, bà dì đó, bà mẹ nuôi của Thế Tôn, và Yayudala là người trước đây là vương phi, là vợ của chính Thế Tôn trước khi xuất gia. Hai vị này đã đắc A La Hán rồi, và lại làm lo lắng rằng thì Thế Tôn thọ khí cho tất cả các vị trưởng lão tăng và tất cả các vị hữu học và vô học của bên hàng tăng thành Phật, mà không thể Thế Tôn đề cập gì đến lý chúng cả, thì lại làm lo. không biết vì lý do gì, nhân duyên gì mà Thế Tôn không thọ kỷ bích ni. Thì Đức Phật mới đọc được cái tâm niệm đó, Đức Phật mới say qua nói với bà Maha Ba Xà Ba Đề rằng, tại sao bà lại lo lắng, lại khởi lên cái tâm lo lắng và nghi kỳ như vậy? Chính Thế Tôn đã thọ kỷ tổng quát rồi, thì phần trước mà thọ kỷ tất cả các bậc thánh văn đều giác ngộ, điều sau này sẽ thành Phật cả, như vậy là có ni chủng tâm, thì ni cũng là thính văn. Tại sao ni lại khác tăng? Ngài nói ngài thọ kỷ thính văn mà thôi, chứ không phải là phân biệt tăng và ni, mà thọ kỷ theo thứ tự, kỷ nhân duyên mà thuần thục để mà đắc được Phật kỷ, theo thứ tự đó ngài thọ kỷ lần lượt thọ kỷ mà thôi, chứ ngài đâu còn cũng không thọ kỷ ni đâu. Rồi khi đó ngài mà nói, này Maha Ba Xà Ba Đề, sau này ngươi sẽ hầu vô lượng chư Phật và sẽ làm vị đại pháp sư thuyết pháp và thuyết giảng nhiều pháp này, và khi thành Phật á, hiểu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai ứng cũng chánh biến tri minh hành túc thiền thị thế gian giải vô thượng sĩ diệu người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, đủ 10 hiệu danh lai Như Lai, 10 danh hiệu Như Lai. Một cái vị Phật mà gọi là cái tên là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, quý vị thấy này, cái tên đó là một cái biểu tượng. Một cái vị Phật mà khi nào mọi tất cả mọi chúng sinh khi mà chiêm ngưỡng, khi thấy vị Phật này là sinh lòng hân hoan hoan hỷ, và là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, thấy là hoan hỷ khởi lên. Một cái vị mà chúng sanh hệ thấy là khởi lên cái lòng hoan hỷ, cái lòng tin nhiều pháp liền, chưa nói đã tin. Quý vị thấy là vì sao vậy? Đó là một cái hình ảnh biểu tượng. Khi thành Phật rồi thì thành đó, thì thân lúc bấy giờ của bà Maha Ba Xà Ba Đề đó là Phật thân, đó là pháp thân. Muốn nói rằng là hết chúng sinh nào mà thấy được cái pháp thân thì chúng sinh đó nhất định pháp thân là gì, mà Phật thân là gì, và thực tướng là gì, là cái mà khi mà quý vị có một lần tiếp xúc mà thôi thì hỷ khởi lên, lạc khởi lên, thiền định khởi lên và lòng tin chánh pháp khởi lên. Đó. Và chừng nào chưa có cái đó là chưa có cái thấy, chưa có cái chạm, cũng mặc mà mình về cái tâm mình chưa chạm đến thực tướng, chưa chạm được pháp thân. Pháp thân đó là nó có mặt khắp nơi trong pháp giới này, đó là thực tướng vô ngã tướng các pháp. Ai mà trong tâm mình có cái thấy vô ngã thực sự thì ở đó có hỷ khởi, có lạc khởi, có lòng tin diệu pháp khởi. Đó là biểu tượng là vậy đó. Là đứng tiếp tục khai ngộ, đứng tiếp tục mở cho những thính chúng mà chưa ngộ được Phật trí, ngài tiếp tục triển khai. Cái thân đó mà khi nhìn thì là khởi hỷ liệt, khởi cái lòng vui mừng khởi lên, hân hoan khởi lên, lòng tin khởi lên. À, thành cái vô ngã này vậy, quý vị học và nghe và tư duy về vô ngã, chứ đến một cái đồ mà thấy hân hoan khởi, lòng tin khởi, như vậy là quý vị đã thấy pháp thân, chính như chúng sanh trong tương lai thấy được cái thân của Đức Phật nhất thiết chúng sanh hỷ kiến vậy, thân của bà Maha Ba Xà Ba Đề trong tương lai vậy, thì thấy là vậy. Đó. Đó là những điều kiện để cho vừa mở cho mình biết thì pháp thân là vậy. Cũng giống như một người chưa biết cái điện mà nói là hệ mà đụng điện là nó giật kinh khủng lắm, mà có thể nguy lửa. Đó là Đức Phật nói trước cho biết như vậy. Thế hệ mà cái tâm của mình mà đụng với cái pháp thân, cũng mắt của mình mà cũng mắt tâm và cũng mắt của cái thân mình mà đụng đến cái vô ngã tướng của các pháp là nhất định vui mừng sinh khởi và hân hoan sinh khởi. Và điều này chắc chắn là sự thật. Và chúng tôi tất cả những người tu sĩ nào mà đều có một lần kinh nghiệm, đều ít nhất cũng có một lần kinh nghiệm như thế này, đều nhờ cái niềm hân hoan đó, niềm hỷ lạc đó mà giúp cho mình trụ được, an trụ trong giới. Mình tiếp tục tu như một vị tu sĩ, và mình tiếp tục hành giải thoát, và mình tiếp tục chịu đựng tất cả những khổ đau của đời nó đổ xuống, nhờ cái sức mạnh đó mà đi tới. Không có cái niềm tin đó, không có sức mạnh đó làm gì mình đi nổi. Mình cũng như mọi người mà thôi, tầm thường như mọi người, làm sao mình chịu đựng được. Mình sống một cái cách sống hơi khác bình thường, làm sao chịu đựng được. Không phải, bởi vì thường xuyên mà thấy tiếp xúc được vô ngã đó, và tiếp xúc được bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, thấy tóc tai mũi lưỡi thân ý của mình, trong ruột trong gan mình, khi tiếp xúc khi nhìn đều có thể tiếp xúc được cái pháp thân cả, và nhìn trên trời đất minh được đều tiếp xúc được pháp thân cả. Vì vậy cho nên chỉ cái người mà khi hiểu được cái có trí tuệ vô ngã này rồi, cũng mặc nhìn đâu là thấy vô ngã hiện ra đó, gọi là mục kích đạo tôn, mắt đặt đến đâu là đạo hiện ra đó. Mục kích đạo tôn là vậy, mắt gì là đâu đạo nó hiện ở đó, hân hoan nó khởi. Mỗi lần cái nhìn đó xuất hiện là mỗi lần hân hoan khởi, thị lạc khởi, hạnh phúc khởi. Cái hạnh phúc này nó bằng cầm mấy chục lần, nhỏ nhất của cái hạnh phúc này là bằng mấy chục lần, cái tần số rung động mạnh bằng mấy chục lần cái hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. À, vì như vậy vì khởi niềm tin để mà cố gắng làm thế nào đi đến cái thấy đó, làm thế nào để tạo cho mình có cái nhìn đó, làm thế nào để ngay trong cuộc đời này hiện tại này cũng mắc mình xúc tiếp được về pháp thân, giống như trong tương lai mà mình sẽ trực tiếp mà chiêm ngưỡng được cái thân tượng của Phật nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. mà bởi vì thì khi mà ngài thọ kỷ cho ông bà Maha Ba Sa Ba Đề như thế này thì ngài tùy theo cái bập quản nghiệp của bà trong nhiều đời, bà trong nhiều đời là bà đem lại niềm vui cho tất cả toàn thính chúng mà thôi. Bà sống thì đem lại niềm vui cho cái hoàng tộc, đem lại niềm vui cho chính thái tử và cả cuộc đời và tất cả mọi sự rối loạn trong hoàng cung. Sau khi Đức Phật ra đi là chính bà Maha Ba Sa Ba Đề đứng ra đảm đương tất cả, và sau này chính bà đứng ra chịu khổ cực tất cả để mà cầu thỉnh Thế Tôn lập giải hội ni. Rồi sau đó bà liền dẫn dắt tất cả giải hội ni đi vào giải thoát nữa. Tất cả cái hành nguyện của bà là vậy. Cho nên mày thọ ký đến khi có cái phước báo đó, cái thành tù là thì ai thấy cũng hoan hỷ cả. Cho đến bà Maha Ba Sa, đến bà Yajudala thì Đức Phật mà gọi con Yajudala, sau này ngươi cũng hầu hạ vô lượng chư Phật, rồi cũng gọi trở thành vị đại pháp sư, không phải là pháp sư mà là đại pháp sư, là một vị pháp sư thường nói đúng diệu pháp, thường nói ngay diệu pháp, thường nói rõ diệu pháp, thường tuyên thuyết diệu pháp, cho nên gọi là đại pháp sư, và sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vạn Quang Tưởng Như Lai, ứng cũng chẳng diễn trí minh hạnh túc, cũng đủ 10 danh hiệu Đức Phật như vậy. Thiên Vạn Quang Tưởng bởi vì bà Yajudala trong nhiều đời vẫn là làm thị thân, là trong những kiếp Đức Phật là Bồ Tát thì vẫn là những người vợ hiền và giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Thế Tôn để hành thành tù sáu hạnh ba la mật. Và cho đến khi Thế Tôn ra đời thì Yajudala cũng là cái hành cùng vị Bồ Tát mà hiện thân ra như vậy, rồi làm là người vương phi, rồi tiếp tục đáp ứng tất cả cái mong cầu của thái tử và chịu đựng tất cả khổ kịch để thái tử lên đường tìm đạo cứu độ chúng sinh. Ngài chính Yajudala đã đóng góp rất lớn trong cái phần đó để cho chính Thế Tôn thì con đường thì bước đi của bậc chân đi của Thế Tôn được tròn vẹn. Thì bản thân của Yajudala với những tâm niệm tốt đẹp như vậy nó kết lại thành những cái quả báo, những thân tướng rất đẹp, mang những cái thân nữ rất nhiều đời, mang thân nữ mà toàn là thân nữ rất đẹp, gần như là vẻ đẹp của vũ trụ nó quy tụ về, tinh thần của vũ trụ nó kết tụ về nên có người đó. Thành thử vì vậy cho nên sau cái tập quán nghiệp như vậy, sau này thành vì Phật thì có cái quả báo thân tướng là Thiên Vạn Quang Tưởng Như Lai. Một vị Như Lai mà có cái thân tướng đồng phát ra Thiên Vạn Hào Quang. Cái Hào Quang là cái tia sáng, sáng rực rỡ. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, thực sự là Đức Phật muốn chỉ khi mà thành Phật đắc được cái pháp thân, chứng ngộ được pháp thân là cái thực tướng vô tướng, khi đắc được cái Phật trí thì với cái vị đó thì nó hiện ra. Cái tâm, cái tuệ của vị đó, nhìn ở đâu nó phát quang ra đó, nhìn đâu đào nó hiện đó, tất cả cái pháp giới này đều hiện thực tượng cả, thiên hạ vàng quang tưởng. Và trí tuệ đó nó tỏa hết, từ trong thân, trong tâm nó tỏa ra và tỏa khắp cả cái pháp giới. Nơi nào vị đó đến là đều có được cái hào quang đó soi dọi cả, thiên vàng quang tưởng. Và cái điều, cái hình ảnh của Yajudala là đi theo hình ảnh của bà Maha Ba Sa Ba Đề. Ai mà thấy được pháp thân, một lần thấy được pháp thân, như là một lần mà gặp được cái thân của Phật Nhất Thiết Thị Kiến, thì người đó sẽ có cái nhìn đó và sẽ có cái nhìn thấy cái thiên vạn quang tưởng. Các pháp đều là tỏa ra thiên vạn quang tưởng cả, chứ không phải là một mình của Yajudala mà tỏa ra thiên vạn quang tưởng mà thôi. Mà tất cả các pháp đều tỏa ra thiên vạn quang tưởng cả, bởi vì tất cả các pháp đều có mặt thực pháp ở đó cả, mà chính trong tâm mình cũng có và chính bản thân mình cũng có. Mà ở Yajudala là đã phát hiện ra rồi, còn mình còn ngầm bên trong, là còn núp ở bên trong mà thôi, chưa khai mở ra. Thì công việc của mình là khai mở, thì cũng đi đến một cái thành quả thành tựu nhất thiết chúng sanh thị kiến và thiên vạn quang tưởng như vậy. Sau khi bà Maha thì Đức Phật thọ ký luôn cho giáo hội ni là tất cả rồi cũng sẽ thành Phật cả. Và 6,000 vị ni mà được vây quanh của bà Maha Sa Ba Sa Ba Đề sau này cũng sẽ lần lượt được thọ ký thành Phật, được bà Maha Ba Sa Ba Đề thọ ký. Sau này tất cả vị ni chủ ni bồ cũng đều được, ni chúng cũng đều được thọ ký thành Phật hết. Thì tất cả đều cảm ơn Phật mày phát thể. Bà Maha Ba Sa Ba Đề và Yajudala là mày phát thể, chúng con sau này sẽ đi đến cõi khác mà tiếp thiệt diệu pháp vì hạnh phúc của chúng sanh ở các cõi khác. Đi cõi khác, quý vị nhớ, đi cõi khác để mà hòa độ chúng sinh. Và Đức Phật yên lặng nhận lời, ghi nhận cái sự phát thể như vậy. Là bởi vì sao? Thì giai đoạn chúng con mà từ đồ là xong rồi, cái thế giới của chúng con đã có đã làm xong rồi, là cái thế giới của tâm thức chúng con, của từ thân chúng con đã ổn rồi, và là cái cõi đời này là thế giới từ tâm của chúng con, cái thế giới đó chúng con đã ổn định rồi. Cái công việc để mà những cái gì mà con cần phải làm cho chính từ thân để đi ra, hoàn toàn đi ra khỏi giải thoát, thì chúng con đã làm xong công việc đó, còn trở lui làm gì nữa? Cho nên con làm bước lên, thì bước thứ hai tiếp theo là gì? Là sau khi mà làm xong thì công việc giải thoát cái chính tự thân hoàn toàn rồi, thì làm công việc giúp tất cả chúng sinh khác để mà giải thoát. Cho nên gọi là chúng con sẽ đi qua các cõi nước khác để mà tuyên truyền diệu pháp, là làm cái hành Bồ Tát Đồ Tha, thì Đức Phật chấp nhận. Đúng, lúc đó hành Bồ Tát là đúng. Và cái pháp như vậy, hệ mà qua cái trình đến trình độ đó là bỗng dưng phải làm như vậy, chứ không phải là cái pháp như vậy như nước là phải chảy xuôi, chứ không phải là muốn chảy xuôi. Nước là chảy xuôi, gió là phải thổi vậy thôi, chứ không phải gió muốn thổi, gió là thổi, nước là chảy xuôi. Thì cái một vị mà đi để trí tuệ đó là phải đồ tha mà thôi, thì công việc là vậy. Bà mẹ là nuôi con, sinh con, nuôi con và thương con là chuyện đó, chứ bà mẹ muốn thương con hay muốn đẻ con, muốn sinh con hay là muốn làm mẹ, không phải. Bà mẹ là mẹ rồi đó, cái là đi theo cái pháp của bà mẹ, mẹ là vậy, có những cái đi theo rồi. Còn vì mà cái trí tuệ ngắn đó là phải có những cái pháp đó. Bà mẹ thương con không cần phải học thương con, không phải người tu tập để thương con, mẹ là thương con rửa là thôi. Thì bây giờ cái trí tuệ ngang đây là vì là trí tuệ đồ sinh, và đồ sinh cho đến khi mà chúng sinh thì nhân duyên họ giác ngộ đã thành tựu là mình ra đời làm Phật rửa thôi, để mà tiếp tục giáo hóa như Đức Phật đã ra đời. Sau khi mà bà Mahabhasa Ba Đề mà ni chúng phát nguyện đi qua cảnh giới khác để đồ sinh, thì Đức Phật nhận lời. Tiếp theo đó thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thấy rằng, quý vị thấy cái khung cảnh nó diễn ra tất cả nhộn nhịp vô cùng, các vị tất cả thánh văn được thọ ký, tất cả thánh văn tăng và ni được thọ ký đều phát nguyện để mà duy trì diệu pháp có mặt ở trong cõi này và cõi khác, và tất cả các vị Bồ Tát có mặt trong hội chúng của ngài là vô lượng Bồ Tát đều phát nguyện như vậy. Không khí nó nhộn nhịp lắm, nhưng có một vấn đề đặt ra, ví dụ như ở trong cái phòng như thế này, khi mà tất cả quý vị là phát tâm rằng chúng con sẽ ở lại Linh Sơn để làm tất cả công việc để xây dựng một cái vườn Linh Sơn thật đẹp và tất cả xong rồi, thì như vậy là xong, giai đoạn đó là xong rồi, tất cả quý vị đều phát việc phát biểu, thì một vị có trí tuệ mới thấy được những gì cần làm trước, đó là tiền đạo trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù, mới thấy rằng muốn làm thì phải có cái điều kiện chứ, để làm cho đâu phát nguyện là đủ, phải làm cái gì? Thì Bồ Tát Văn Thù mới bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, sau này các vị Bồ Tát mà muốn truyền bá diệu pháp trong cuộc đời này thì phải cần có những điều kiện gì, cần phải an trú như thế nào để mà có thể truyền bá diệu pháp. Chứ quý vị muốn lại làm thì chúng tôi cũng biết rằng là quý vị làm cái gì đã rồi, sắm nắp cuốc xẻng các thứ để quý vị làm cho về, cứ nói lại làm rồi bác ai ở đấy đâu có làm việc chi, mà làm việc chi, mà làm như thế nào, với những phương tiện gì. Thì vì vậy cho nên Bồ Tát Văn Thù là một người như một người mà giỏi về hành chánh trong cuộc đời, thấy rõ cả cái lộ trình mà của công việc của Bồ Tát rồi, mà nói rằng bây giờ chỉ sửa soạn chứ vì Bồ Tát đều là phát nguyện ở lại cuộc đời này thì phải sửa soạn cho họ, họ sống như thế nào, họ an trú như thế nào, họ làm cái gì. Thì Bồ Tát Văn Thù bạch Thế Tôn, vậy thì sau này thì các vị Bồ Tát mà muốn truyền bá diệu pháp thì có những điều kiện nào, họ phải an trú như thế nào. Bởi vì chỉ có những người biết chuyện mà đặt là chỉ câu hỏi đó mà thôi. Thì Đức Phật mới dạy như thế này: các vị Bồ Tát sau này á mà muốn ở lại trong cuộc đời truyền bá diệu pháp hữu hiệu trong cuộc đời này thì phải trú trong hai chỗ, phải an trú ở trong kỳ hai chỗ, thứ nhất là hành xứ và thứ hai là thân cận xứ. Đó là hai chỗ, đó là cái chỗ đất dùng võ, hai chỗ đó là sứ mệnh, hoạch định sứ mệnh của vị Bồ Tát là hành xứ và thân cận xứ. Chừng nào mà vị Bồ Tát an trú đúng trong hành xứ và thân cận xứ thì như vậy là Bồ Tát tròn cái công việc, làm tròn và làm tốt cái công việc là để mà duy trì diệu pháp có mặt trong cuộc đời này, để mà truyền bá diệu pháp cho chúng sanh trong cuộc đời này. Và như thế nào là hành xứ? Thì Đức Phật dạy là phải nhu hòa nhẫn nhục và phải thường trú trong vô tướng, thực tướng vô tướng, không chấp trước cái gì cả. Đó là Bồ Tát đó. Vì phải nhu hòa nhẫn nhục, đừng có vội vã, đừng có nốt nao, luôn không có chí phải nốt cả. Thì pháp như vậy là như vậy, đúng hay không đúng? Thì cái đúng đó là gì? Là phải an trú, phải trú trong cái thực tướng vô tướng, không chấp trước cái gì cả. Thì cái này là biểu chứng cho cái gì? Đó là tuệ, phải an trú trong thánh tuệ. Vì đó nếu như đi ra khỏi an, gọi là đi ra khỏi thánh tuệ thì không làm gì được cả. Thì công việc của họ là phải có cái thánh tuệ đầu tiên nè, chứ làm mà cứu chúng sanh, mình đi cứu chúng sanh mà khổ thì ít ra là mình phải có, ví dụ như có một cái làng đâu đó họ đói thì ít ra mình có gạo, có áo, có sống, có xe, có di chuyển là mà giúp cho người ta được chứ. Thì Bồ Tát tới tới không mà đến mà chúng sinh cần thiếu khổ đau là vì thiếu trí tuệ này, thành Bồ Tát phải sửa soạn hành trang cho mình là một cái trí tuệ gọi là hạnh tuệ, là gọi là an trụ trong hành tử. Hành tử đó là tượng trưng cho sự sinh hoạt của tâm, tâm hành là hành sự. Đó là gì? Là phải hiểu rõ Bồ Tát trước hết, phải ngộ, phải chứng cái thực tướng vô tướng các pháp đà, rồi khi đó mới làm cái công việc của chính mình được, cái sứ mình thực hiện cái sứ mình của mình được, sứ mình truyền bá diệu pháp. Thứ hai là thân cần xứ, cái hành xứ là biểu trưng cho cái tâm ý, là cái tâm hành, còn cái thân cần xứ này là biểu trưng cho khẩu hành và ý hành. Thân cần xứ là gì? Gồm có hai phần, là phần bất thân cần và thân cần. Thân cần là gần gũi những cái nơi thân và lời phải trú như thế nào, trú ở những cái chỗ nào, những cái nơi nào mà thuận tiện để nói diệu pháp và truyền bá diệu pháp, là cái thân và cái lời gọi là cái thân cần xứ và gọi là thân cần mà thôi, ở ngoài là phù. Còn cái hành xử là ở bên trong tâm, tâm hành, cái nhân duyên chính, cái yếu tố quyết định chính là phải tâm hành nè. Khi tâm hành có trí tuệ giải thoát rồi, trí tuệ vô ngã rồi, thì khi bị giờ phải an trụ, phải hành động như thế nào, phải nói năng như thế nào, gọi là thân cần xử. Thì trong kinh nói rất rõ, không nên đến chỗ này gọi là bất thân cần, chỗ đây phải tránh này, là đừng có liên hệ những người có thế quyền quyền lực trong cái xã hội. Là bởi vì sao? Sẽ mang tiếng mang tâm là mình vì quyền thế mình đến, chứ không phải là mình bình đẳng thương chúng sinh. Tỏ ra là mình không bình đẳng thương chúng sinh. Rồi trong cái giới đó là thời xưa, cái thời phong kiến ở Ấn Độ nó phức tạp lắm, mà tới đó phức tạp lắm mà nguy hiểm lắm, nhiều thứ xảy ra trong đó. Thì chuyện này quý vị suy nghĩ, và quý vị có thể hỏi tất cả quý thầy đều có thể cắt nghĩa được, là trong cái luật của Sa Di cũng vậy. Tôi chỉ sẽ tránh những cái chỗ đó. Tới đừng nói chi mà tôi cứ tới nơi cái nhà của một người nào giàu có mà nhờ như rồi mình quen biết họ để đồ quỷ mất kia, rồi họ nghi ngờ mình là đã mất cái tư cách của mình, tư cách của vị pháp sư này pháp rồi phải, rắc rối nhiều chuyện lắm. Đó là chưa nói những chuyện rắc rối nặng hơn, chính trị các thứ nặng lắm. Thành thử vì vậy đừng tránh đi, chứ không phải là mình sợ, mà không phải là vì mình không đồ họ, không thương họ, nhưng mà tránh đi, đừng có phải là cái nơi đó không phải là cái nơi mình thường xuyên đặt chân đến để giao dịch, để tiếp xúc với có mặt, là cái nơi quyền thế. Thứ hai là đừng đến những cái người nào ta kia ngoài đạo, bởi ta kia ngoài đạo giáo dịch họ làm gì, nói họ phỉ, họ bán, họ lao lối thôi, mà họ không chịu nghe diệu pháp nên đến mất công, để thì giờ để năng lực tâm lý của mình mà dồn vào cái chỗ nói, cái chỗ nào có thể nói được. Vậy là một. Thứ hai là gì? Phiền não khởi lên, mình chống đối nói mình một hồi mà mình chưa đủ sức định, phiền não khởi lên thì rồi mình cũng rắc rối trở ngại giải thoát của mình. Cho nên chi thì vì đó trước hết phải ổn định tâm lý của mình đã, sau đó mới giúp người khác ổn định được. Cho nên tránh những cái chỗ gây phiền não rắc rối đi, chỗ đó là chỗ ngoài đạo. Tới đó là tranh cãi, chỉ trích Đức Phật, chỉ trích giáo lý, mình nói đủ thứ, mình loạn cái tâm mình lên. Đừng có tới với những người mà viết thơ ca, mà sáng tác văn học thi ca, mà những loại văn học thi ca mà nó tạo dục vọng sân si tham lam đau khổ cho cuộc đời. Không phải là những thứ văn học về thi ca về xây dựng, nhưng mà thứ văn học thi ca hẳn có tính cách là trụy lạc, thì những người đó cũng đừng để mất tiền mất tâm mà không lợi ích gì. Tránh đi, thì tư cách của một vị pháp sư không nên đến gần chỗ đó. Cũng giống như vì quan điểm bây giờ là cũng thầy mà chưa cứ đi ra ngoài chợ hoài, cứ đi vô trong chợ hoài không có việc gì mà cứ đi vô chợ mua đồ hoài thì chướng, người pháp sư vô chợ hoài chướng nói ai nghe được. Vì vậy thế mất tư cách pháp sư đi, mất cái sứ mệnh của mình đi. Đừng có tới mấy chỗ đó mà thôi, chứ không phải bị mật chi cả. Rồi đừng có đến cái phái, đừng có cái thân cái phái gọi là lồ đà gia gia là cái dịch ấm của lô cây gia gia là vì thế giới, cho thế giới, bởi cái dục vọng của thế giới. Giống như vì dân, bởi dân và cho dân, thì bên này là vì dục vọng, cho dục vọng, và sống vì dục vọng, chỉ có dục vọng mà thôi. Là bởi cái phái này chủ trương là cuộc đời không còn chỉ được sống để hưởng thụ dục lạc thoải mái, không có tội, không có lỗi, không có kiếp này kiếp sau chi cả. Thì phải này chủ trương kinh khủng như vậy là đưa con người vào chỗ nguy hiểm, đại nguy hiểm. Cho nên đừng có thân cần với họ để bắn tiền, tưởng là họ tìm nói của họ là những người bạn tốt để thiền hữu, thì cùng chúng họ hướng về thì càng có tai họa. Mà cái phải này thì phải mình nghịch lộ gia đà gia giá thì cũng vậy. Là cái phải này chống lại cái phải đó, là chủ trương nứt lại, nó cho rằng sống mà vì cuộc đời, vì như vậy các thứ dục vọng cuộc đời rồi chống hoàn toàn, thì cái phải này cũng sai. Chấp nhận cái dục vọng cuộc đời hoàn toàn là chấp thường, là rơi vào chấp thường là hai hại cực, mà còn chống lại về cái khuynh hướng đó là rơi vào cái chấp đoạn thì cũng là tà kiến mà thôi. Cho nên phải đó cũng là tượng trưng biểu hiện cho những phải tà kiến và gieo tà kiến cho cuộc sống. thì một người pháp sư nói tiếng nói chánh kiến cũng cần tránh giao dịch với những cái phái đó, tránh những cái phái ta kiến cũng vậy, và tránh những cô gái gái nhỏ gái bé gái góa đấy chứ vân vân. Tất nhiên là vì nữ là thì phải mang sinh ra những cái thứ khổ đau của sinh tử do ái, mà ái là nữ, ví dụ nam. Nhưng quý vị phải biết rằng là nếu trong kinh nói có pháp sư là nữ thì quý vị nữ cũng đứng đi tới giao mà tay nhỏ đây là tay góa đấy chứ đó, bởi vì hắn đến như vậy mang tiếng. Mà dục vọng khởi lên khi mà định lực mình chưa đủ thì đang làm mất sự mạng của mình đi. Mà giả tỷ như mình có định lực rồi thì người ta cũng nghi ngờ, thì tiếng nói của diệu pháp của mình nó cũng mất tác dụng đi. Giao dịch với cung nữ, mình cứ ở trong phòng đóng cửa và nói chuyện với mấy cô gái thôi, thì người ta nghi ngờ là cái ông đi tu hành chứ mà nói chứ này pháp chứ chưa nhiều. Ngô bộ không có cái bóng dáng là bóng hông nói, ngô bộ sống nổi. Rồi thôi ai mà nghe mình nói, ai tin mình nói diệu pháp cái gì nữa. Đó, thành thử Đức Phật rất cẩn thận. Nói như thế này không phải là chính cái sự xuất hiện của người con gái mà làm cản trở giải thoát của cái vị pháp sư đâu, mà chính cái sự xuất hiện của nên gần chỗ này, nên trú trong chỗ này, nên hành sự như thế này là gì? Tìm những chỗ vắng lặng yên tĩnh mà hành thiền định, thường phải trú, thường phải thực hành cái phép quán vốn ngã tướng. Đó là hành định luôn, đó là thành định luôn. Như vậy thì tư cách, thì điều kiện mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bạch Thế Tôn dạy, sau này tư cách của vị pháp sư mà muốn có đủ tư cách để thuyết bài diệu pháp là gì? Là phải an trú trong thành định luôn, thành giới luôn và thành tuệ luôn. Đó là giới định tuệ. Quý vị đi tìm chi xa nữa, nói do giới định tuệ mà thôi. Quý vị tìm có diệu pháp mà tưởng là Phật còn cái chi là? Nhiều khi mình lười biếng trong vấn đề giữ giới, lười biếng trong vấn đề hành thiền định, rồi cứ chơi đời cái chi là thì trong Phật không phải. Phật Hoa nói rồi, trở về. Mà những vị Bồ Tát đây là những vị tốt như thế nào? Những vị này còn cái tốt nữa, là những vị này không bao giờ về giới uống này, nói tiếp này, là không bao giờ nói xấu kẻ khác, không bao giờ tì hiềm kẻ khác, đố kỵ kẻ khác, nhưng tâm lý này xấu, đó là giới uống. Và những người này á, là phải án tú như vậy, đủ cái giới uống, cái định uống, cái tuệ uống, thì tiếng nói diệu pháp xuất hiện và có khả năng để nói diệu pháp. Quý vị thấy là tất cả cái đó là nói giới định và tuệ. Nhưng thì vì Bồ Tát này Đức Phật dạy là những người này hoàn toàn không nương tựa bất cứ một thế lực nào bên ngoài, không nương tựa trời người, mà thích chỗ không nhàn là chỗ vắng vẻ, chỗ yên tĩnh để mà thuận lợi cho vấn đề hành thiền định mà thôi. Và trong khi hành thiền định là thiền quán vô ngã. Đó là Bồ Tát. Ai hành như vậy là Bồ Tát bắt đầu, là Bồ Tát sơ Phật tâm. Ai hành sâu thì theo đó mà nó đi vào các địa Bồ Tát cao lần lần. Định nghĩa là vậy. Thanh thư rất là truyền thống, giáo lý của Phật Hoa rất là cụ thể, rất là truyền thống, rất là nguyên thủy. Giới, định và tuệ. Quý vị nhớ là hành xử là thánh tuệ uẩn, bất thân cần xử là thánh giới uẩn, và thân cần xử chính là thánh định uẩn. Cái nơi mình phải thân cần để mà trượng dưỡng cái trí tuệ giải thoát của mình, để nuôi dưỡng cái trí tuệ giải thoát của mình, rồi từ đó mình có vốn liếng mình mà ban phát cho người khác được. Chứ không có trí tuệ giải thoát thì làm sao mà giúp cho người khác có trí tuệ giải thoát? Đó là gọi là điều kiện để các vị Bồ Tát trú ở đời mà truyền bá diệu pháp. Quý vị mà nếu như ai làm được như vậy gọi là người đó truyền bá diệu pháp. Còn ai mà cứ mang tất cả hình thức của một người tu sĩ Phật giáo hay là người cư sĩ Phật giáo mà nói toàn chuyện tà đạo không ấy, những người đó không phải là pháp sư đâu, mà không phải là có sự mạng truyền bá diệu pháp đâu. Thưa quý Phật tử có rõ không? Khi mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vừa đặt câu hỏi là sửa soạn điều kiện, sửa soạn hành trang cho các vị Bồ Tát ở lại cuộc đời này để mà truyền bá diệu pháp, thì Đức Phật dạy hành trang đó là thành giới uẩn, thành định uẩn và thành tuệ uẩn. Phải an trú trong giới, an trú trong định và phải an trú trong cái trí tuệ vô ngã đó. Trí tuệ dứt khởi đó, trí tuệ vô ngã. Thì quý vị thấy để lùi lại cái mà nhập Như Lai thất, được Như Lai y và tòa Như Lai tòa cũng vậy, cũng thành giới uẩn, thành định uẩn và thành tuệ uẩn. Thì thêm cái tâm từ bi nhà Như Lai đó là cái chuyện nữa là có rồi. Chuyện đó là trong cái thinh văn, hàm thinh văn mà các vị đệ tử Đức Phật là điều hành đủ. Một vị Bồ Tát định nghĩa như thế này, một vị tỳ kheo mà trong cái Thượng tọa bồ mà Đức Phật định nghĩa mà được cái tập cho đến bây giờ, tàng kinh mà Hòa Thượng Minh Châu dịch á, định nghĩa tỷ kheo là như thế này: một vị tỷ kheo là có hai bộ phận duy nhất để làm là học hỏi Phật pháp, hiểu Phật pháp, hành thiền định và giúp những người khác hiểu rõ Phật pháp, là truyền bá đạo Phật. Như vậy thì hành thứ nhất là hiểu Phật pháp và hành Phật pháp là từ độ, và truyền bá Phật pháp là độ tha, và độ tha đó là hành Bồ Tát. Bởi vì các vị Bồ Tát trong Pháp Hoa này, quý vị biết khi tất cả Bồ Tát mà phát hiện người như vậy là đều trở thành pháp sư để truyền bá diệu pháp cả. Nhưng đó công việc chính, sứ mệnh chính cùng vị tu sĩ là truyền bá diệu pháp. Thì các vị tỷ kheo thời Đức Phật đều làm đủ hai bộ phận đó, họ đều vừa mang thân tướng tỷ kheo thinh văn mà vừa là ân hành, thì công việc làm là hành Bồ Tát, tâm Bồ Tát rõ ràng, cho nên cũng đủ ba cái tiêu chuẩn: nhập Như Lai thất, trước Như Lai y và tòa Như Lai tòa. Bây giờ đây cũng vậy, trú trong thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn. Thì cái mà cái thánh tuệ uẩn đó và cái thánh định uẩn đó là Như Lai thất, là Như Lai y và Như Lai tòa. Tòa Như Lai phân biệt ra rõ là tòa Như Lai trú như thiệt pháp không, còn cái y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, nó nằm trong thánh tuệ uẩn rồi. Còn cái nhập Như Lai thất là từ bi, cái đó là cái tâm tự nhiên của các vị làm thôi. Đến đó là làm như bà mẹ, hễ là mẹ là thương con thôi, không phải học hỏi gì nữa và không phải quên cái bổn phận. Đến đó là làm cái pháp như vậy. Hễ là nước thì chạy xuôi, chứ đừng có nói là mong nước chạy xuôi. Mong làm gì? Nước là chạy xuôi. Một vị mà tiếp xúc với giáo lý giải thoát là đương nhiên phải làm công việc đó, phải tự giải thoát mình và phải nói giúp người khác giải thoát. Khi Đức Phật vừa dạy điều đó thì vô lượng Bồ Tát nhiều lần cái số lượng các sông Hằng ở trên các cõi nước khác xuất hiện trên hội chúng, xuất hiện giữa hư không. Rồi các vị Bồ Tát đó mới phát tâm bạch Đức Thế Tôn. Các vị Bồ Tát đã đảnh lễ Đức Phật và Đức Đa Bảo xong mới bạch về thăm hỏi Đức Thế Tôn xong rồi. Thường thường thì câu thăm hỏi thì tôi chỉ nói qua chứ quý vị biết, khi nào cũng Đức Như Lai có thiếu bình thiếu não không, chúng sanh có dễ đồ không, đó là câu hỏi thăm viếng còn cách truyền thống của chư Phật. Và các vị Bồ Tát khi định đảnh lễ một vị Phật ở xứ xa là vậy, là các vị có thiếu bình thiếu não không, vì vậy mang cái thân ở trong cái chúng thân chúng sinh này là nhiều bình nhiều não lắm. Não là do cái cuộc đời vô thường đem lại, bình cũng do cái thân vô thường đem lại, rồi cái não là do chúng sanh căng cường cứng đầu nó đem lại, vấn đề giáo hóa nó khó khăn đem lại, cái sứ mệnh của mình hoàng pháp nó gặp nhiều khó khăn thì đem lại, thiếu bình thiếu não. Và chúng sanh có dễ đồ không, là nói có dễ dạy không, có dễ khỏi giáo hóa không, hay là cứng đầu nói đúng đường nghe một nẻo là cái vân vân á. Rồi cái vấn đề thuyết pháp truyền bá của thông không, có thông đạt không, là cái là những câu hỏi bằng cách truyền thống rồi thôi, cho quý vị đừng bận tâm. Thì khi các vị Bồ Tát này sau những lời thăm hỏi đảnh lễ tôn kính nhị vị Như Lai xong, thì các vị mà bạch về Thế Tôn rằng là: chúng con xin tình nguyện ở lại cái cõi ta bà này, cái cõi nước này, là cái cõi đời này và cái cõi ta bà này để mà duy trì diệu pháp. Thì Đức Thế Tôn mày nói như thế: thôi nữa, này các đại sĩ, các Bồ Tát đấy, thôi nữa, đừng nữa, ở đây đầy đủ Bồ Tát rồi, có đủ số lượng Bồ Tát để mà duy trì diệu pháp có mặt trong cái cuộc đời này rồi, trong cái cõi ta bà này rồi, thôi. Ngài từ chối không nhận cái lòng tốt của chư Bồ Tát ở mười phương kia. Quý vị thấy này, trong khi đó thì các vị Bồ Tát ở phương này phát nguyện đi về phương kia đồ thì Ngài nhận. Tuy nhiên là trong phần từ đồ tha là phải. Còn cái cõi nước này, cái vấn đề truyền bá diệu pháp là vấn đề phải từ đồ, cho nên đây cũng cần cái đồ tha đó. Cái vấn đề là họ phải tự làm lấy, và cái khả năng của họ, chúng sanh trong cõi nước này từ họ đủ rồi, họ không cần một cái viện trợ chỉ bên ngoài được. Vậy là không cần, chứ không phải là vì Ngài có vì lý do chứ đó Ngài từ chối, vì không cần thiết cái chuyện đó là thưa. Hay là thôi nữa, ở đây có đủ vô lượng Bồ Tát ở đây để mà duy trì diệu pháp rồi, tuy nhiên là không chấp nhận một tha lực hoàn toàn, nhất là tha lực đó nó đóng góp vào trực tiếp trí tuệ giải thoát thì không được. Tha lực có thể giúp cho mình qua khỏi bệnh, khỏi nghèo nạn, khỏi đau ốm. Tha lực có thể giúp cho mình chưa hiểu diệu pháp mình hiểu mà thôi, còn tha lực không thể làm thay cái công việc giải thoát cho mình, không thể làm công việc để mình đắc được trí tuệ giải thoát được. Chuyện đó là chuyện tự lực, cho nên Ngài từ chối cái hảo tâm, cái hảo ý của các Bồ Tát ở phương xa đến. Nghĩa Đức Phật dạy về Pháp Hoa dạy như vậy đấy. Thành mình nương tựa tha lực ở những lúc nào mình còn phải cần nương tựa, còn lúc nào mình tự đủ rồi thì phải làm công việc của một người Phật tử chân chánh, tự mình lên đường giải thoát và tự mình giúp cho những người khác chưa giải thoát biết được con đường giải thoát, thực hiện giải thoát. Trong khi đó Đức Phật vừa nói xong là đây Bồ Tát đủ rồi, thì chứng minh cái lời Đức Phật là Bồ Tát đi nhiều lắm, thì từ sau tiếng nói của Đức Phật là lòng đất, cái cõi đất này nó nứt ra bao vô lượng Bồ Tát nhiều bằng mấy cái sông Hằng, số lượng cát sông Hằng ấy, sông Hằng mà số cát trong cái sông Gang của bên Ấn Độ là lần nhiều biết bao nhiêu, mà nhiều bằng mấy lần cái số cát đó. Bồ Tát vô số từ lòng đất vọt ra bay lên trụ giữ hư không, rồi đảnh để nhị vị Như Lai, rồi cùng bạch lên cái lời thăm hỏi sức khỏe, chịu bệnh chịu nạo chúng sanh dị độ, rồi an trụ giữ hư không. Bồ Tát ra vô cùng thì cảnh rất đẹp mắt, là tất cả các vị Bồ Tát đầy cái hào quang, và mỗi vị Bồ Tát có vô số quyến thuộc nữa, đúng kệ, thì thấy đúng vô kệ xuất hiện, thì làm cho thỉnh chúng ngạc nhiên cả, tại sao ở cái đất này Bồ Tát đâu mà nhiều như thế này. Quý vị thấy, quý vị đừng cố rõ rằng là nói lòng đất mà nứt ra, và nứt ra thiệt, Bồ Tát thiệt thì không bao giờ hiểu diệu pháp. Đó là hình ảnh biểu tượng cái lời nói bóng bể. Đất mà nứt ra và chúng sanh đấy khổ, phải không? Và lửa trong lòng đất, trong cái thủy quyệt nó phóng ra thì xong rồi. Không phải là lòng đất nứt thiệt. Đất này là biểu trưng cho đất tâm, gọi là tâm địa. Trong cái tâm của chúng sinh nó có đời này, từ trong tâm đó nó có cái nguồn giải thoát. Nó có vô lượng Bồ Tát có mặt trong á. Nghĩa là nó có vô lượng cái khả năng để đi đến giác ngộ, để hành lục độ ba la mật, để đi đến giác ngộ, và nó có luôn cả vị Phật ở trong đó nè, Phật tâm á, thành từ trung tâm địa mỗi người mà ngài biểu hiện ra bằng sự. Giai đoạn này là giai đoạn Đức Phật đang nói khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà nghiêng nặng về sự, nói bằng sự chứ không nói bằng lý như 11 phần kinh đầu nữa, mà đây là nói bằng sự đó. Bồ Tát đó nó xuất hiện như vậy nè, mà vì quý vị biết vì sao trong lòng đất mà xuất ra như vậy, là các tượng không ngăn ngại nhau. Bởi vì Bồ Tát đó là tiếng nói sự xuất hiện của các thực tướng. Mà các thực tướng đó thì là vô tướng, cho nên ngăn ngại các tướng. Vô lượng Bồ Tát mà ở trong cái thành, cái núi Kỳ Sa Quật ấy, mà kể về cái không gian thực sự, mà đối với loài người là cỡ 1000 thỉnh chúng là đông nhất rồi. Nói là nghe đã mệt rồi. Là bởi vì ngồi như vậy, đông như vậy nói đã khó. Hồi xưa nói đâu có cái micro như thế này. Nói thì nói bằng cái âm thanh bình thường, mà các ngài như định lực được truyền cái âm thanh nó vang xa mà thôi. Nhưng mà quý vị biết là cái chỗ đó là chứa được 1000 thỉnh giả thôi, mà trước mắt Đức Phật đã vô lượng thỉnh chúng rồi, mà vô lượng Bồ Tát các phương xa của hóa Phật đi về đứng còn ở đó nữa, Tháp Đa Bảo đứng còn ở đó nữa, mà đi vô lượng Bồ Tát về nữa, vậy thì trong khoảng không gian nhỏ đó ra mà chứa đựng cái thỉnh chúng lớn như thế này. Đó, quý vị sẽ nghi ngờ, nhưng mà không phải, chỗ này là chỗ khai ngộ, chính cái nghi, cái tâm nghi và cái tư duy mà đưa tới nghi ngờ đó là ngắn che cái hiểu biết thực tướng của mình. Chứ đến khi nào mình thấy rằng bởi vì các tướng vô tướng, cho nên cũng có nhiều cũng vậy mà ít cũng vậy. Tất cả không gian hiện tượng này hẳn ngăn ngại nhau, nên có vô lượng Bồ Tát cũng vậy. Ở một cái chỗ không gian nhỏ như cái diện cũng vậy mà thôi, vẫn chưa được, chứ đừng nói là cả cái núi Kỳ Sa Quật. Đó là đứng thuyết giảng, Đức Phật đứng triển khai bằng sự, cho biết cái sự nó đã biểu hiện như thế này, thì lý cũng vậy. Mà lý đã như thế kia thì sự cũng vậy, sự lý nó dung thông, lý nó vô ngại và sự nó cũng vô ngại. Lý nó vô ngại, sự nó cũng vô ngại, sự đấy là vậy. Các pháp á, thực tướng của nó là vô ngại cho nên nó vô ngại. Vô ngại cả thời gian không gian, cho nên vô ngại hết. Đó, đây là mới nói về vô ngại không gian. Tất cả cái số lượng đó về, không có trở ngại. Cũng giống như trong kinh của những cái gia truyền đây là có thật, chứ không phải là chuyện mà nói biểu tượng mà không có thật đâu. Nói biểu tượng mà có thật, mà chỉ có mắt ở những bậc thánh thấy thôi, còn mình không thấy. Là bởi như thế này, trong kinh Nikaya Đức Phật cũng diễn đạt là có một câu chuyện Đức Phật kể rằng là 10000 chư thiên, mà mỗi chư thiên thì thân nó là thân bằng ánh sáng, to bằng 10 mẫu, bằng 5 mẫu ruộng. Mà 10000 chư thiên mà đứng trên mũi kim mà không đụng nhau, thì mũi kim là cái diện tích của nó thì xíu chứ mấy, khoảng không gian thì xíu, mà 10000 chư thiên không đụng nhau thấy vẫn rộng rãi đó. Mình thấy ngạc nhiên là bởi vì cái ngạc nhiên của mình là cái tấm của mình chấp ngã tưởng thấy rồng thẻ quén này, thấy cái tướng này chính cái thấy đó, và cái tập quán đó, cái tập quán tư duy đó nó trói buộc mình và khiến cho mình ngắn che, mình không thấy được thực tướng vô ngã. Chứ Đức Phật mình hiện lộ cái thực tướng vô ngã bằng sự cho mình thấy, sự có thật trước mắt đó, chứ đâu phải là dối gì. Vô lượng Bồ Tát xuất hiện thiệt, xuất hiện đó mà đâu có chướng ngại gì, có vướng ngại gì đâu. À, chỗ đó là ai mà tin được chuyện này, ai mà rõ mà tin và là tin dài thì người đó hiểu nhiều pháp. Lúc nào mà có tín rõ như vậy, mình nhất là khi tín rõ như vậy mình hí lạc khởi lên là đúng là đại xuất chạm với thực tướng rồi, là hiểu đúng thực tướng và xuất tạm thực tướng. Lúc đó là hân hoan khởi lên, mừng rỡ khởi lên, giống như là thấy Đức Phật nhất thiết chúng sanh thị kiến vậy. Đó là để phá cái ngã, chứng tỏ cái vô ngã thì sự nó vậy. Nó vô ngã là vô ngại, vô ngại nó ngăn ngại, thì thực tướng vô ngại cho nên chi hẳn ngăn ngại khoảng không gian nào không lớn không nhỏ. không nhiều không ít, nó ở trong đó cả. Nó dung nhiệp nhau, gọi là tương dung, tương nhiệp, đồng khởi, tương dung, tương nhiệp, không có trước, có sau, không có dài, không có ngắn, không có rộng, có hẹp, không có cao, có thấp. Trụ giữ hư không thì tôi đã trình bày rồi, đó là trụ trong thực tướng vô tướng, cho nên gọi là trụ giữ hư không. Hư không là biểu trưng cho vô tướng. Thì trong khi đó thì Ngài Di Lạc Bồ Tát là một vị mà kế đức bổn sư sẽ ra đời ở trên cõi đời này, và Ngài sẽ thành Phật cũng tại chuyển độ. Chuyện này là chuyện trong các kinh điển, các bộ phái đều kết tập. Đức Di Lạc trong tương lai Ngài sẽ ra làm Phật, thì Ngài là lớn nhất trong hội chúng Bồ Tát này. Ngài mà đọc được cái tâm nghi ngờ của thiên chúng, nó không biết gì Bồ Tát này ở đâu mà vì nhân duyên gì mà xuất hiện như thế này, thì muốn hỏi Đức Phật mà chưa dám hỏi. Thì Ngài Di Lạc mà bạch Thế Tôn, Ngài cắt nghĩa cho biết vì nhân duyên gì mà Bồ Tát này ở đâu mà tới mà đông như thế này. Thì trong khi đó thì các vị Bồ Tát mà với vô lượng kiếp thuộc của Bồ Tát ở các phương xa, do các hòa Phật của Đức Bổn Sư mà tù về đó, trước đây nó còn mặc còn lại trong hội chúng, các vị Bồ Tát, nhất là các vị thị giả mà bạch với các Như Lai của mình rằng, bạch Như Lai vì sao mà có cái chuyện này, một vị Bồ Tát mua ở cái cõi Ta Bà này mà nhiều như thế này, mở răng kỳ diệu như trong lòng đất vọt ra đến đảnh lễ nhị vị Như Lai. Thì Đức các Như Lai đó đều nói với các thị giả và các Bồ Tát của cõi nước mình rằng, thôi thứ thà, lát nữa đây sẽ có vị Bồ Tát là tên là Di Lạc, vì Bồ Tát đó là được Đức Thích Ca thọ ký, sau này kế Đức Thích Ca sẽ làm Phật ở cõi đời này, vì đó sẽ bạch hỏi, và Đức Bổn Sư Thích Ca vì nó đã bạch hỏi đó, vì lát nữa đây thôi thì Đức Thích Ca sẽ cắt nghĩa cho mà nghe, chờ đợi tí xíu nữa. Thì các vị yên lặng, tất cả đều yên lặng để hỏi rằng là chờ để Đức Phật cắt nghĩa gì. Thì Đức Phật mà nói thế này: này Di Lạc, Đức Di Lạc Bồ Tát này, này Di Lạc, các vị Bồ Tát này á, là do chính ta giáo hóa đó, từ ngày ta mới giáo hóa, từ ngày ta thành đạo về cội Bồ Đề đến bây giờ đó, ở cái thành ở cái U Lâu Tầng Lò đó, ở bên sông, từ cái hồi ta mới thành đạo bên Ni Liên Thuyền bây giờ đó, mà ta giáo hóa tất nhiên là gần hơn 40 năm thôi, mà ta giáo hóa ra vô lượng Bồ Tát này, và tất cả các vị Bồ Tát này á là điều hành, điều thích cái sự không tịch vắng lặng, điều hành thiền định, điều cầu trí huệ lớn, trí huệ giải thoát, điều kêu cầu làm Phật cả. Và ta đã giáo hóa và các vị đã đắc được, thì chứ tất cả các Bồ Tát đều đã đắc được những pháp thân của Phật cả, có thể làm Phật cả. Thì cả ngài trong hội chúng ngạc nhiên nói là Đức Bổn Sư chính ngài phải tu vô lượng kiếp để thành Phật, mà sang ngày vị Bồ Tát này trong thời gian của 40 năm mà ngài giáo hóa như vậy, nhanh như vậy, đó là một hình ảnh. Hình ảnh thứ hai ngài nói đây, trong cái thời gian này, cái thời gian mà các vị Bồ Tát nhưng mà vừa mới đành đệ ta và đành lễ Đức Đa Bảo độ, thời gian nhanh như vậy, thời gian đó đã kéo dài 50 tiểu kiếp rồi. Đức Phật dạy như vậy nữa, làm cho các vị còn kinh ngạc. Mới đây mới nói đi rõ ràng, mình mới trải qua mấy phút lấy thôi, mà tại sao Đức Phật nói đã kéo dài 50 tiểu kiếp rồi, là nghi. Ngài quý vị biết vì sao mà nghĩ không? Đây là tiếp tục khai ngộ về, cùng khai thì chúng sanh ngộ nhập Phật chi trí kiến. Câu nào, phẩm kinh nào cũng nói chừng đó thôi. Khai thì chúng sanh ngộ nhập Phật chi trí kiến. Nhưng khai như thế nào? Đây khai bằng sự. Đây nói bằng sự, nghĩa về sự. Mình 10 phẩm đầu, 11 phẩm đầu là nói về lý, nghiên về lý, cũng có sự, nghiên về lý. Ở đây thì nói về cùng cái vô ngã tướng của các pháp, và cái trí tuệ vô ngã đó như thế nào, là gọi là Phật trí kiến như thế nào. Thì Phật trí kiến nó có cái thể, cái dùng, cái tướng như thế nào. Thì 10 phẩm đầu cũng nói mà nghiêng về lý, thì còn từ đấy trở đi là nói nghiêng về sự, nói bằng hình ảnh, bằng sự thật, để cho sự thật từ nó nói lên về thiên chúng mà thôi. Đức Thích Ca yên lặng không tiêu thuyết nữa, mà để cho sự thật nó từ phơi bày thực tướng bên trước thiên chúng, cho nên khi mới có xuất hiện vô lượng Bồ Tát đó, và Đức Phật dạy chỉ dạy các vị Bồ Tát đó đã thành tựu như vậy. Thì Đức Di Lạc và bạch thế tôn sao mà con thấy rằng là thời gian ngài mà mới thành đạo chưa lần mà hơn 40 năm thôi, mà làm năng trong thời gian đó mà gì ngài giáo hóa vô lượng Bồ Tát như thế này, chuyện đó khó tin qua. Chuyện này đời sau này chắc người ta không tin nổi, nói đến chuyện này là người không tin, là vì biết rằng không tin là mình quen về cái trí tuệ cân đo đong đếm, mình quen về cái ngã tướng là nhiều ít dài ngắn rộng hẹp rồi, và chỉ làm cái chuyện nói cái chuyện này là cái chuyện ngoài cái suy tư thông thường của mình là mình không tin. Nghe là vô lượng kiếp là tưởng vô lượng kiếp thiệt, chứ có chi mà sợ vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp khi nào mình mê thì vô lượng kiếp nó có cái thời gian có tác dụng lâu dài làm cho mệt mỏi,
Nhưng khi mình tin vô lượng kiếp là một sát na mà thôi, là một giây lát hiện tại mà thôi, nó dài như vậy, không có chi phải sợ hãi. Nghe nói rằng trong tương lai mình sẽ tu vô lượng kiếp nữa để thành Phật thì mình sợ lắm, không phải. Khi nào mà có trí tuệ ở trong trí tuệ vô ngã, có trí tuệ vô ngã thì không, thời gian không thành vấn đề nữa, mà không gian cũng thành vấn đề nữa. Nhưng mà khi nào ở trong mộng thì nó thành vấn đề. Tôi đưa một hình ảnh này để quý vị thấy này. Khi quý vị nằm mơ, có những giấc mơ mình chỉ kéo dài trong 2 phút mà mình tự trong đó sống một cuộc đời rồi, trong đó khổ đau, đầy khổ đau của một cuộc đời và đầy hạnh phúc của một cuộc đời. Có khi mình làm vua trong giấc mộng nè, hạnh phúc kinh khủng lắm, và cuộc đời thấy đến nỗi mình thấy sao mình sống dài gì. Trong giấc mộng chỉ kéo dài 2 phút thực tế của mình thôi, 2 phút đối với của mình, 2 phút của đồng hồ thôi, mà thấy trong đó nó diễn ra cũng dài, cũng mỏi mệt. Mình thấy cái cung hồ đuổi mình chạy không biết bao nhiêu tốt và mồ hôi, mình tưởng mình chết rồi. Tức vậy thì tệ là mới 2 phút, ngủ mê mới có 2 phút, cứ mơ mới có 10 phút. Thì trong cái mộng, cái thời gian mộng không thực, cho nên trong cái không thực, cái thời gian mà vô lượng kiếp trong cái không thực đó, anh chưa đừng trong một tí xíu của cái quỷ thực này thôi. Vì đấy nè, trong thực thì nó không phải như vậy. Ngay cuộc đời mình là bồng rơi rồi, mình đã có cái kinh nghiệm đó rồi, cũng chỉ đi vô thực thực sự. Thì vì này anh đừng sợ nói tu lâu mà giác ngộ, đừng sợ sợ rằng là mình chưa có cái thấy về cái thực tướng vô ngã thực sự, chưa có cái lòng tin vô ngã thực sự, và chưa có cái pháp hành vô ngã thực sự. Cho nên khi mình sợ là sợ cái đó, chứ có cái đó rồi thì không sợ. Khi mà thấy được có cái trí tuệ vô ngã đó rồi thì thời gian nó trở thành trong hiện tại, không gian nó trở thành tại đây, hiện tại và tại đây. Nhưng mười phương là nó có mặt trong hiện tại và tại đây, quá khứ hiện tại có mặt trong hiện tại và tại đây. Đó. Chừng nào mà mình thấy không thấy như vậy là chừng đó mình chưa thấy được cái vô ngã, nghĩa là chưa có điều kiện để thấy diệu pháp. Mà chừng nào mình thấy được như vậy là thấy được diệu pháp. Mà chừng nào nếu chưa thấy rõ, mình có lòng tin sâu xa vào điều đó, về sự kiện đó, là mình có lòng tin sâu xa vào diệu pháp. Có nhiều khi cắt nghĩa không được, nói cho người khác nghe không được, mà mình tin nhất định đó là sự thật, là cái đó là cái may mắn lớn. May mắn do tu lâu đời rồi. Nói ra chưa được có cái chí ngăn che đó, nhưng mà rõ ràng trong bụng mình là chấp nhận là sự thật rồi, trong bụng thấy rồi, trong cái tâm mình thấy rồi. Thì bây giờ tôi nói về hình ảnh biểu tượng này, gọi là tông địa giảm xúc, là từ trong đất mà nó phóng mạnh ra, nó vọt ra bên ngoài. Đất đó là tượng trưng cho đất tâm, và thường thường trong kinh diễn bà tâm là như đất á. Như đất nó nuôi dưỡng vô lượng công đức, nó tạo ra vô lượng công đức giải thoát. Nó tạo ra vô lượng cái gọi là cái điều kiện thuận lợi cho tất cả vạn vật được sinh thành, nuôi dưỡng vạn vật. Thì cũng thế, cái tâm của mình, ở trong cái tâm của mình, đất tâm mình á, nó nuôi dưỡng được thì vô lượng công đức giải thoát cho đến Phật trí kiến, đưa đến Phật trí kiến. Trong tâm mình còn Phật trí kiến trong đó, có mặt Phật trí kiến. Thì vì vậy các vị mà ví cái tâm như đất cho nên gọi là tâm địa. Có khi ví như phẩm kinh trước là ví tâm như hải cho nên gọi là tâm hải. Cho nên rồng á, ở Bồ Tát ở trong cung rồng vọt lên, đó là ví cái tâm như hải, như biển gọi là tâm hải. Ở trong tâm đó có vô lượng Bồ Tát. Chứ bây giờ nói chỉ cắt bên ngoài cho người ta thấy xa xa cho dễ hiểu, chứ bây giờ nói thực trong cái quả của chính mình, có không tin cái quả đất này hẹp hoài không tin á, tưởng là tâm thường hèn mòn. Thì mình với Phật mới thể hiện cho các Bồ Tát, vô lượng Bồ Tát trong lòng đất vọt ra, đó là tâm địa. Vô lượng Bồ Tát đó là chính tâm mình vậy. Khi nào mình có trí tuệ vô ngã là thấy tất cả đều trở thành vô ngã, và cái thấy đó nó đẻ ra vô lượng công đức giải thoát. Vì vậy thấy nó an trụ trong giới, an trụ trong định, và an trụ trong cái trí tuệ, và hành tất cả các Phật sự, truyền bá diệu pháp, nó đẻ ra vô lượng công đức giải thoát. Công đức đó là công đức vô lậu. Bởi công đức đó là đưa mình và đưa người đi vào cái giải thoát, đưa vào cái thực tướng vô ngã tướng. Công đức đó đi về vào cái chỗ vô vi, vào cái chỗ mà giải thoát, rời tham, rời sân, rời si, chứ không phải là nuôi dưỡng tham sân si. Cho nên công đức đó là công đức vô lậu. Thì bây giờ quý vị thấy Bồ Tát trong lòng đất có thiệt không? Ai tin là có thiệt thì quý vị giao tay cho mình. Bồ Tát trong lòng đất vô lượng như này. Dạ, thưa thầy xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Ai thấy được? Ai thấy được vô lượng Bồ Tát? Tin rằng mình thấy. Dạ, thưa cứ tin đi chứ. Thực ra Bồ Tát đó là cái tác dụng hóa đồ, là cái năng lực gọi là trợ lực, tha lực mà giúp cho chúng sanh thấy được thật tướng vô ngã. Đó là Bồ Tát. Cho nên trong địa tạng mà nói tất cả sông hồ ngoài lạnh đều có tác dụng hóa đồ, tất nhiên đều mang cái vai trò của vị Bồ Tát. quyến thuộc là vậy. Bồ Tát còn Bồ Tát thật sự, sự. Ví dụ như tôi trở thành một vị Bồ Tát chẳng hạn, tôi phát trần người Bồ Tát là tôi là Bồ Tát, và đối quý vị là thật, là một người có ra đời như mình vậy và đứng làm công việc độ sinh thì gọi là Bồ Tát thật đấy. Nhưng một quyến thuộc của tôi là ai? Là tất cả những cái gì mà liên hệ đến tiếng nói của tôi và giúp cho quý vị ngộ, đó là quyến thuộc. Tôi chỉ cái cỏ là đứng giúp quý vị giác ngộ, đó là quyến thuộc. Quý vị thấy anh, tất cả cái pháp giới này, tất cả hiện hữu này đều là Bồ Tát và quyến thuộc Bồ Tát hết. Bởi vì tất cả thế giới này đều nói cái tướng, nói lên cái thực tướng, vô ngã tướng, vô thường tướng và khổ tướng, đều nói lên thực pháp, đều giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Cho nên có khi ở trong chùa không giác ngộ, đi ra lấp hồng đà giác ngộ, quý vị thấy không? Tại vì hiện đức nói mình kỳ lạ lắm, mình giác ngộ liền. Tất cả đều có trợ giúp, tạo điều kiện thuận lợi cho mình để đi vào thực tướng cả. Cho nên gọi là Bồ Tát ở đây vô số vậy. Có bao nhiêu sự hiện hữu, có bao nhiêu nhân duyên trong cuộc đời này thì có bao có bấy nhiêu sự có mặt của vị Bồ Tát và quyến thuộc Bồ Tát. Quý vị thấy nè, Bồ Tát là biểu tượng chứ vậy. Chứ có thực sự có ai biết Bồ Tát không? Bồ Tát là vì hành của các ngài, hành vô tướng, họ đến những cái xuất hiện được mặt mình biết, rồi ra đi mình biết, đời nào mình thấy được. Nhưng mà rõ ràng cái Bồ Tát đây là vậy. Tất cả cái gì mà giúp cho mình đi vào đạo giải thoát, chuyển xa trên đường giải thoát, đó là có tác dụng Bồ Tát và mang hình ảnh và vị trí cái vai trò của Bồ Tát cả. Thành Bồ Tát có vô số, chúng tôi cũng có thể thành Bồ Tát, có trở thành là vị Bồ Tát của quý vị, và quý vị có thể trở thành Bồ Tát của chính tôi vậy. Dạ, bởi cái đó là cái vấn đề mình phải làm cho thấy. Tuy nhiên là làm có trí tuệ vô ngã, khi nào mà thấy được tác dụng đó là Bồ Tát, thầy Bồ Tát. Còn mình thấy mà thấy cái tướng đó là thầy tướng, ngoài là huyện tướng, thì thấy đó là làm cho mình không thấy diệu pháp. Cho nên chỗ đầy mờ là vậy. Ai mà thấy được, ai mà tin được cái này, ai mà thấy rõ cái này, thì như vậy là xúc chạm được pháp thân rồi, xúc chạm được thực tướng rồi, tiếp xúc được pháp thân, tiếp xúc pháp tướng, và có hân hoan kể lên, vui mừng kể lên là như cái công việc mà gọi là nhất thiết chúng sanh thấy được Đức Phật, nhất thiết chúng sanh thị kiến. Còn người thì thấy tôi thì không xuất hiện, nhưng mà thấy Đức Phật ngồi trên này mới xuất hiện. Còn người thì đốt tâm hướng lên mới xuất hiện. Mỗi người còn với nhân duyên khác nhau, nhưng mà tất cả các nhân duyên đó đều trở thành đóng vai trò như vị Bồ Tát cả. Thưa quý vị, ngã đây quý vị có tin không? Nếu quý vị nào tin thì điều tôi nói đó, thưa sư cậu, quý vị cố gắng để tin, đó là sự thật. Kinh Phật Hoa cũng nói vậy, mà kinh Địa Tạng cũng nói vậy, và cả kinh đều nói vậy, cả kinh Kim Cương cũng nói vậy. Mới nói rằng nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp là tất cả mọi hiện hữu từ nó là vô ngã tướng, từ nó là thực pháp, từ nó là thực tướng, cho nên đều là Phật pháp. Hoa Nghiêm thì nói là nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, tất cả các pháp mọi hiện hữu trong ngoài những cái mình cho là cấu tình vân vân, thì tất cả những cái đó đều không phải là không phải Phật pháp đâu, cũng như là cũng là Phật pháp cả. Thì đấy, thì cái đó thì vì làm thế nào có cái thấy đó, thì thấy đó là cái thấy thực tướng, cái hiểu thực tướng. Còn nói làm sao mà thấy, thì công việc này là công việc quý vị phải tự lo, tự tu, tự ngộ. Cái công việc của chúng tôi cũng trợ duyên ngang đó thôi. Quý vị về tư duy, trầm tư, rồi phải trú trong giới, trong định. Và quý vị muốn thì cũng là hiểu là trở thành pháp sư, thì cũng phải làm ba điều: nhập Như Lai thất, trước Như Lai y, và tòa Như Lai tòa. Quý vị phải hành bố thí cho nhiều, phải thương người khác cho nhiều, quên mình đi đi, thì tất cả phiền não hằng vắng đi, thì quý vị sẽ nghe rõ tiếng nói đại diện cuộc đời này. Còn phiền não trùng rùng trong tâm mình nhiều hoài, làm cho mờ cả mắt mình, che hết cả trong cả ngoài, làm sao mình thấy. Thành khi nào tất cả cái chấp ngã vào mình bằng đổ xuống, thì Bồ Tát sẽ xuất hiện. Đức Phật làm cho các vị Bồ Tát này, khi ngài nói ra sự thật đó thì lòng đất nứt ra là vậy. Khi nào mà quý vị có tiếng nói, có sự xuất hiện của chánh kiến về diệu pháp trong tâm mình, từ khi nào là có tiếng nói của Đức Phật, và khi đó lòng đất tâm mình sẽ nứt ra vô lượng Bồ Tát. Tổng địa giáo xuất từ cái tâm mình nó phóng ra, và khi phóng ra quý vị thấy Bồ Tát có mặt khắp nơi. Cái này dĩ nhiên là diệu và khó tin. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn rất khó nói chuyện này. Ngài ngần ngại lắm, ngài chờ chứ cái phút trước khi nhập Niết Bàn ai mình nói chứ đâu phải vậy gì. Ai tin được thì biết rằng là mình có công đức lớn rồi, có nhân duyên lớn lắm chứ phải là dễ dàng. Ai hiểu nữa thì vì đó phải nói câu tôi thành thật rằng là tôi tán thán thực sự là vì có phước đức lớn. Bởi vì trên đường chúng tôi tu hành không phải dễ gì để mà tin và hiểu vô ngã diệu pháp. Vì vì bây giờ mà trong cái điều kiện khó khăn như thế này của bản thân mà quý vị tin và hiểu được, thì là cái đó phải nói rằng là phải từ thấy là lấy làm vui mừng. trong cái khoảng thời gian mà đảnh lễ Như Lai, mà trong đó nói là dài bằng 50 triệu kiếp, là phải nói chưa khó tin, là nói nhảm nhí. Sách vở đạo Phật là nói nhảm nhí, làm mê hoặc người đời. Phải nói oan cho chư Phật, oan cho chư Tổ. Lời nói rất trí tuệ, không có cách gì nói khác hướng được nữa. Mà ngài Đức Phật ngài đọc, khi ngài nói như thế này á, ngài thì nhấn mạnh ba lần này Di Lặc. Như Lai nhớ rằng Như Lai luôn luôn nói sự thật, Như Lai luôn luôn nói sự thật, ngài phải lặp đi lặp lại 2-3 lần như vậy, gây một sự chú ý đánh mạnh vào tâm thức của người nghe. Thì biết nói sự thật chứ không phải là nói mà nói phương tiện để cho mình tỉnh đâu, không phải nói định lừa mình đâu, nói sự thật đó. Hình ảnh đó là thật cả đó. Thì trong cái khoảng thời gian mà chỉ có mấy phút đồng hồ đảnh lễ hai vị Như Lai mà gọi là dài ma 50 triệu kiếp, thì quý vị biết rằng muốn hiểu cái vô ngã là vậy. Cái mặt vô ngã mà thấy ấy, thì cái khoảng thời gian đó, vì thời gian vô ngã cho nên một phút nó cũng dài như thiên thu vậy. Thì quý vị thấy cũng như thời gian tâm lý đó, nhất nhất tại tu thiên thu tại ngoài cũng vậy. Chuyện đó thực lắm, đối với người tu đau khổ là thấy thực lắm. Thành dài mà tôi đã chứng kiến người ta rồi, còn 7 ngày thôi mà từ một người tóc xanh, tuổi bằng tuổi tôi thôi mà tóc bỗng dưng nó vàng, nó bạc cả cái đầu, mà chuyện đó là sự thật, tôi chứng kiến trước mắt tôi. Nhất nhật tại tu thiên thu tại ngoài, thời gian tâm lý, mà đó là trong những cái tâm lý thông thường. Còn cái thời gian mà trong cái trí tuệ vô ngã này thì quả thật là trong một sát na thấy nó thiên thu là dễ dàng, thấy nó dài vô lượng, mà vô lượng cũng là sát na. Vì bởi vì không còn phân biệt nữa, cái tâm đó là tâm chấp ngã, không phân biệt dài ngắn rộng hẹp nữa. Không có mặt phân biệt thì có cái gì có sự khác biệt về dài ngắn rộng hẹp, phải không? Thế quý vị dạy cho đó, không có mặt phân biệt nữa, phân biệt cả ngã tướng thì có dài ngắn rộng hẹp gì, không vô ngã cả. Quý vị có thấy rằng là cái thời gian mà trong cái giấc mộng của mình mà vô lượng kiếp đó, thì thực sự hẳn chỉ xảy ra trong mấy chỉ phút trong cơn mộng của mình thôi. Thì có phải thời gian vô lực kiếp đó thực sự đang trải qua trong cái thời gian mà thời gian của mình chứ thực sự mà cái thời gian của mình nó chứa đựng cái vô lực kiếp trong cái giấc mộng không? Cả cuộc đời trong mộng chứa trong mấy phút mình nằm mơ không? Đó. Huống chi cả cái thời gian vô lực kiếp của chúng sinh là nó không thực, hẳn chứa đựng trong cái thực nó vô biên, nó chứa trong một cái sát na của sự thật mà thôi. Chỗ này là chỗ vô ngã. Vì vì phải về tư duy tôi nói gợi ý thôi. Vì vì về trầm tư và chắc chắn rằng khi quý vị nào mà từ mình vỡ lẽ ra, thì ra tôi bảo đảm quý vị rằng là sẽ nhẹ nhàng vô cùng, sẽ hân hoan vô cùng, và sẽ hy tâm sẽ phát khởi, và lạc tâm sẽ phát khởi. Cái này gọi là pháp hy hay là pháp lạc. Do thấy pháp mà hy nó sinh, mà lạc nó sinh. Đức Phật mà dạy như thế này, tất cả thì Bồ Tát đó là do ta giả hóa, thì ngài Di Lặc với cả thành chúng cùng băn khoăn. Trời ơi, làm chi vì chuyện Đức Phật trong thời gian 40 năm mà Đức Phật giả hóa mà vô lượng Bồ Tát mà đắc được cái pháp thân của Phật, gần như là chỉ ngộ Phật trí rồi. Làm chi có cái chuyện đó được mà, chứ Phật điều phải vất vả lắm, tu vô lượng kiếp để mà thành Phật. Mà thằng bây giờ Đức Phật thì biểu hiện rằng là, nói rằng là ngài nói là chỉ 40 năm đó thì quả thiệt là vậy. Ta từ khi thành đạo đó, ta mới giả hóa từ khi thành đạo chưa đó đấy. Mà chưa mà rửa đó. Ở cái cõi đất này thì Đức Phật mới lặp lại 2-3 lần, ta không thể nói cái khác hơn Đức Như Lai mà cũng chịu không nói gì hơn được nữa. Ngài nói ta luôn luôn nói sự thật, ta luôn luôn nói sự thật vậy thôi. Chứ có cách nào nói sự thật thực sự. Thì quý vị biết nói Đức Phật bị cắt nghĩa thế này. Ô hồ, cái chuyện mà thành đạo gì cỡ Bồ Đề và chuyện bắt nhập dịch giờ nó là chuyện thị hiện. Chứ thực sự ta đã thành đạo vô lượng kiếp trước rồi. Đức Phật dạy cái thời gian mà ngài đã đắc quả vị Phật không phải là bởi vì cội Bồ Đề đâu, mà vô lượng kiếp trước rồi. Vì sao vậy? Đức Phật nói thế này này, ví như mà cả cái tam thiên đại thiên thế giới này, thì thế giới lớn như thế này nghiêng ra bụi, rồi đi qua vô lượng thế giới mà rải một cục bụi, mà rải tới hết cái số bụi nữa, rồi tất cả những thế giới mà đã được đi qua để rải bụi ấy, những thế giới mà khoảng giữa đó đem nghiêng ra bụi nữa, rồi thôi quý vị tự chia ra nổi nào phải, hàng nhiều việc bao cơ mà kể, thì cứ một khoảng bụi kể một kiếp, thì ta thành Phật lại cũng lâu xa như vậy. Nói nữa thì càng vì càng khó tin, là rõ ràng Đức Phật mới thành đạo như cõi Bồ Đề mà thằng bây giờ nói như vậy. Thì đây cái này vì phải phân ra hai này, cái này mới gọi là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Cái mặt hiện tượng á, ở cái mặt chúng sanh mà nhìn sống thì di chuyển bằng thời gian, phải di chuyển bằng không gian. Không có thời gian, không có không gian thì chúng sinh mình á, mình ấy nè, mình không tư duy nổi, mình không vận động nổi, mình không sống nổi. Thì mình phải hành động là hành động trên hai cái vector thời gian và không gian trong cái ngã tướng. Cho nên khi mình cứ thấy Đức Phật xuất hiện là mới, ngài mới được bà hoàng hậu Ma Gia đẻ ra, rồi ngài mới đi xuất gia ở cội Bồ Đề, rồi ngài mới thành đạo đấy. Toàn những ý niệm về ngã tướng, ngài thấy cái tướng hiện ra bên ngoài, nhưng cái tướng đó là hiện tướng. Còn thực sự
là Ngài đã thành Phật lâu xa rồi. Bởi vì sao?
Bởi vì ai cũng có Phật thí kiến cả rồi. Phật thí kiến có từ có chứ có gì mà làm nó thành được. Đâu cũng phải tu mà thành, đâu phải Ngài phải tu 6 năm mà thành. Nếu như mà chấp rằng tu 6 năm mà thành á, thì nhà đây gọi vị Phật đó là do công phu mà thành. Nó là pháp hữu vi và nó là pháp sinh diệt, chứ không phải là pháp vô sinh. Quý vị thấy không? Thành thì vấn đề thành đó là không phải là do tu 6 năm hộ hành đó mà thành, không phải do 7 tuần ngồi cội Bồ Đề mà thành. Nhưng tất cả cái 7 tuần ngồi cội Bồ Đề và 6 năm mà Ngài khổ hành đó là làm cho tan vỡ được cái lớp xương vô hình che cái phần tỷ đó. Cái lớp xương đang chờ chứ, nhưng mặt trời lên xương nó tan đi rồi. Nhưng xuất hiện sự vật từ xuất hiện chứ không phải là do về mặt trời lên mà sự vật xuất hiện. Và sự vật có sẵn đó rồi, mà mặt trời lên là làm cho tan cái xương, nhưng cái hình che sự vật mà thôi. Tất cả cái quãng đường mà các chúng sinh chúng ta mà thấy vì Đức Phật đi tu, tương lai cái công phu đó đẻ ra cái quả vị Phật, thì Đức Phật chỗ này Ngài cắt nghĩa cho mình thấy rằng thì quả vị Phật là cái quả vô sinh, chỗ đó là vô đắc, vô trụ, vô tu, vô chứng, vô sinh, vô diệt. Đó, hơi khó nhưng quý vị cứ gắng mà nghe để kịp duyên và về tiếp tục tư duy. Vô sinh chẳng thể mà sinh diệt được, cho nên Đức Phật mà nói ta thành Phật đã lâu xa vô lượng kiếp rồi, chứ phải ở đây bây giờ đâu. À, Ngài phá cái chấp thời gian, tưởng rằng là mới 40 năm làm sao mà giáo hóa, 40 năm là ít, rồi còn thời gian tu phải vô lượng kiếp là nhiều, còn cái quả tu đó là phải tu lâu mới thành, do cái công phu tu mà thành. Còn Đức Phật dạy không, tất cả cái công phu đó Phật thí kiến mọi người đều có, mọi chúng sanh đều có, và chỉ làm cho vỡ cái vỏ bằng che, che Phật thí kiến, cắt cái bức màn bằng che Phật thí kiến, đổ xuống thì là Phật thí kiến xuất hiện, chứ không phải do công phu mà thành đâu. Nhưng cái công phu của mình là cắt cái bức màn che rồi xuống, chứ không phải xuống. Quý vị nhớ nè, chỗ này phân biệt nè, chứ không thôi là tu rồi còn vị Phật là do cái công phu mình sinh ra là thành pháp hữu vi, là sinh diệt rồi, chứ không phải là Phật. Thì Ngài phải chấp thời gian đó, vô lượng kiếp là về hiện tại là một, thời gian ngắn là một, mà để mà phá tan cái tâm niệm mệt mỏi, cái tâm lý mệt mỏi đến hành hà thính chúng, hành hà những người chưa giác ngộ, lo lắm. Cái tâm trạng này thì Ngài cái gì cũng đã bộc bạch, thì thế thôi, con tưởng con già lù khù, làm răng mà tu có chỉ giờ đâu được mà tu, mình thành quả vị Phật được thôi. Con nghe Đức Phật nói chỉ Phật thừa mà thôi, con mừng thinh thôi, yên ở trong cái thinh văn thừa như cho rồi, cứ tưởng như vậy. Nhưng mà Đức Phật chỉ đọc cho tan cái tưởng, Ngài nói là để tan cái tưởng đó là cái Phật trí xuất hiện, cái tưởng nó che đó, cái tưởng nó che, chứ cái tưởng của mình vậy mình nói làm chứ có chuyện này là cái tưởng nó che. Khi nào cái tưởng nó đổ xuống thực và đổ thực sự và không bao giờ khởi lên nữa, thì mình thấy cũng như cả Ngài đã thấy khả năng của tôi là nó ngang đó đó. Thì quý vị về tư duy lại, thì như vậy Ngài vừa giúp phá tan cái tâm lý mệt mỏi của thính chúng, để mà thấy nó đừng có sợ hãi cái con đường dài của Bồ Tát. Vì Ngài nói cái lục độ Bồ Tát hành vô lực kiếp để sợ hãi, không phải. Thế mà có cái Phật trí này, có cái trí kiến thấy được cái thực tướng vô ngã này, thì không có không bao lâu đâu, trong nháy mắt thì Ngài mà thị hiện cho long nữ mà thấy, thị hiện cho bao nhiêu cảnh rồi, mà trừ bây giờ Ngài thị hiện cái cảnh là Ngài nói rằng trong 40 năm đó là ta đã giáo hóa vô lượng Bồ Tát này. Đức Phật nói đừng có tưởng và là ta rồi Như Lai sắp rồi nhập Niết Bàn, không phải. Cái chuyện mà cái tướng để ra đời, tướng thành đạo, tướng nhập Niết Bàn là cái hiện tướng. Đối với mặt chúng sinh mà nhìn á thì có cái đó, nhưng đối mặt thực tướng thì không có cái đó. Mặt tướng là Đức Phật đã thành Phật lâu xa rồi. Và ở đây là đứng đối thoại với ngoài đạo và những người đang đả kích đạo Phật. Làm thế nào chúng sinh có thể thành Phật được? Nếu do chúng sinh công phu mà tu tập mà thành Phật thì cái Phật đó là quả vị huyễn rồi. Làm sao mà gọi là quả vị chân thật được? Vì vậy cho nên Pháp Hoa mới thiết lập để đối thoại, để nói cho mọi người biết rằng tất cả chúng sanh vốn có khả năng thành Phật, vốn có ông Phật trong lòng mình rồi, chỉ là ông Phật đó hiện ra mà thôi, chứ không phải là tu để thành Phật, mà tu để làm cho ông Phật đó hiện ra. Hai cái khác nhau phải nè, đó quý vị nhớ nè, hai cái khác nhau. Và vì vậy cho nên chỉ vấn đề làm hiện ra tùy theo mỗi người có một cái cách riêng và có cái nhân riêng chứ, có thể rất nhanh. Mà ở cái mặt thực tướng mà nhìn á, thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính và đều sẽ thành Phật hết. Và cái thời gian đó đối với chúng sanh là vấn đề, nhưng đối với các vị giác ngộ là không có vấn đề nữa. Ha? Đó, đừng sợ. Sợ là mình không có cái trí tuệ này, có trí tuệ này quý vị sẽ không sợ thời gian và không sợ không gian nữa. Không sợ già sẽ chết, không sợ mọi chuyện lâu mau nữa. Nhưng mà mình sợ là bởi vì do cái ý niệm thời gian nó đứng ngự trị, nó trói buộc cái tâm thức mình. Ý niệm về ngã tướng nó trói buộc. Thì tôi nói thêm một chút nữa. Đức Phật mới kể câu chuyện này ví như thế này. Có một vị chủ nhà, ông cha đó, ông là giàu có vô cùng, mà ông là người thuốc giỏi. Ông có công việc vì sao, có đấm con lắm. Rồi mấy đứa con thì ông để lại nhiều cái phương thuốc để chữa bệnh. Mà thường á thì nói con nghe,
Thằng rong chơi nhiều khi ông huấn luyện cho một cách sống lành mạnh lắm nghe. Thì khi ông đi có việc đi phương xa thì ở nhà nó uống phải độc dược. Thì tất cả đứa con của ông đều bị độc dược cả. Đứa thì nặng, đứa thì nhẹ, trầm trọng lắm. Thì ông khi xong việc ông về thì thấy con mình đều bị đầu độc cả, bị độc dược cả. Thì ông mới đem cái phương thuốc của ông ra mà đây có thuốc đây bổ chế cho mà dùng đây. Vì ông là một vị thuốc thầy thuốc giỏi lắm. Thì mấy đứa con mà chưa mê nhiều á, nó nghe, nó uống vô cả lành liền. Còn có mấy đứa con mà thuốc lầm vô sâu quả không nghe. Thằng nói cần chi uống, thế nào được bố mình cứu thôi, uống chi. Hắn thêm uống, hắn sợ hãi mà nó không tin tưởng cái gì ông thân nói nè. Nó không nghe mà, vì mất kỹ rồi. Thành thực ra là nó không biết phân biệt chứ nữa. Thì ông mà nói thế này rửa đó, chứ hắn với con có cái điều kiện để nó có tình cảm và nó đã còn hiểu biết chứ chưa mất kỹ hoàn toàn. Thì ông mà nói thôi, ông mà đi, ông giả đi đi. Rồi ông tin về, đặng cái điện về, ông viết cái giấy về, gửi về nói ông chết rồi. Để cho mấy đứa con này thương rồi, chết rồi. Ông để mấy cái bật thuốc sẵn trước mắt của mấy đứa con mà bị bệnh nặng, bị độc dược nặng á. Rồi ông mà đi, ông mà tin cho chết rồi, bà nói, ôi, khi bố con sống mình nghe bố chứ bố chết đi thôi. Vì thương bố mà uống cái thuốc đó, chứ không phải tin cái chuyện mà uống thuốc có trị bệnh. Mấy đứa con đó, mày bưng cái bật thuốc lên uống, làm lành luôn. Thì thấy nè, Đức Phật dạy thế này, ta là những đứa con. Trước đấy ta nói rằng nếu như mới thành đạo mà ta nói ngay Phật trí kiến nó không nghe. Đó như vậy được con ta đó. Nói không nghe. Nhưng mà ta phải ra đi cái đó. Tạo cái điều kiện vắng mặt. Ra đi. Để cho nó thấy rằng là để cho nó thấy rõ chi. Cho nó thấy rõ cái tướng. Tuy nhiên ngài chờ cho nó thấm mùi khô đó. Thấy khổ đau các thứ đi. Để cho nó thấy từ trong cái kinh nghiệm bản thân. Ngài từ đó ngài chỉ cho nó lần ra. Ngài thì khi hiện đau thì bắt đầu thấy có cái mùi đau thiệt. Thì thằng mới có cái khát vọng đi ra khỏi cái đau đó, ngài mới nói giải thoát, ngài mới đem cái pháp nhiều pháp này trị, là những người đó nó còn tỉnh táo, nó còn trí tuệ để uống cái bậc thuốc đó là gì, thánh giới uống, thánh định uống và thánh tuệ uống cái bậc thuốc mà gọi là cái mà phẩm trì nói đó. Cái phẩm mà trì nói đó. Để lại bậc thuốc đó, bậc thuốc đó là giới định tuệ, nó uống vô nó hành giới định tuệ nó giải thoát ngay. Nhưng còn một số người rong chơi trong cuộc đời này thì hàng tiếp tục ống uống độc dược đó là gì, độc dược đó là chấp ngã, đó là tham, là sân, là si. Do chấp ngã mà cái độc dược chấp ngã đó bằng vô phát tác ra thì bệnh tham, bệnh sân, bệnh sinh hoàn thành vào lòng đau khổ của chúng sinh. Còn mấy người kia thì uống cái thuốc vô ngã, phương thuốc vô ngã đó vô, nó tiêu tất cả độc dược, nó tiêu hết tham sân si. Còn bây giờ thì độc dược, còn mấy người này còn không uống, thuốc có rồi, pháp vô ngã có đi, kinh điển có đi, người nói có đi, nhưng mà không chịu nghe, nghe rồi không chịu uống, nghe đâu, nghe thân nói đâu mà nghe để đó thôi, không chịu uống từ mình hành. Thì Đức Phật mới nói là chính cái chuyện thì Niết Bàn sau này là cái bước thứ hai đó. Là bởi vì nếu ta ở lại mãi cuộc đời này sẽ ý lại những đứa con hàng tiếp tục bị độc dược hoàn hành mà hắn nghe ta không chịu uống thuộc, ta sẽ ra đi để cho hắn thấy rằng mất hết nơi đương cửa rồi, nó phải tự lo lấy, nó sẽ bưng cái bậc thuộc đó. Thì vì thấy hắn Đức Phật dạy rằng trong phẩm kết này, sự ra đi của Đức Phật gọi là nhập Niết Bàn chỉ là một cái hiện tướng nữa thôi. Thì quý vị biết ơ mặt thì thế giới mà tướng tràng của mình á, mình thấy gần như có Đức Phật thành đạo, có ra đời và có thành đạo và có nhập Niết Bàn. Đó là cái mặt cái tướng sinh diệt mình nhìn á, thì thấy được. Nhưng trong thực tướng á, trong cái Phật trí kiến, trong cái trí tuệ vô ngã thì không thấy như vậy. Đức Phật đã thành Phật từ lâu xa rồi. À, đó là cái điểm mà khác biệt quý vị suy nghĩ. Quý vị muốn, thì chừng nào còn nghi ngờ là biết rằng mình rơi vào thế giới ngã tướng là chưa đi vào diệu pháp. Mà chừng nào quý vị hiểu được điều đó, hiểu cách rõ ràng, phấn khởi, từ mình hiểu là quý vị đã đi vào cái lãnh vực diệu pháp rồi. Quý vị nhớ này. Đó, cái đó để dành cho quý vị về tư duy và tìm hiểu lấy. Thì Đức Phật đã trình bày như vậy. Rồi sau này quý vị biết đấy là một cái điểm đặc biệt, một điểm rất là cơ sở mà hầu hết các cái phái ngoại đạo đều họ có một cái tiền đề rằng con người là một cái sinh vật gần như là gọi là mỏng manh, nó yếu đuối, chứ nên cần nương tựa, do đó mà đặt ra những cái đấng sáng tạo vũ trụ và nương tựa cầu thôi để cho ông vớt về thôi. Là bởi vì cái tâm lý mệt mỏi nhiều thứ, mỏng manh nhiều thứ, nó hèn mòn nhiều thứ, nó không từ nó mà để giải thoát được, cho nên thì nương tựa này mà thiết lập ra những cái đấng về mặt tâm lý, nó thấy nó nhỏ bé trong cuộc đời, rồi tạo ra một đấng toàn năng toàn thiện để mà che chở nó về tâm lý mà thôi. Còn về mặt tư duy, nó tư duy luôn luôn có ngã, cho nên nó phải mình ra đi, mình ra đời thì có cha có mẹ thì cuộc đời này có mặt thì có người nào tạo ra chứ, quen về tâm lý rồi, nhiều đời sinh diệt có cha có mẹ đẻ rồi, thì tương là cái pháp giới cũng là do cái cha mẹ đẻ ra nữa. Tức là có cái nguyên nhân đầu tiên, rồi nó cứ luôn tìm cái tâm lý, cái tư duy của hắn á, rồi nó sẽ cần có cái nguyên nhân đầu tiên để ổn định được, thôi rồi loạn. Cho nên họ đẻ ra một cái đấng, họ dùng lên một cái đấng là có toàn năng toàn thiện đẻ ra cuộc đời này là vũ trụ này, nghe hợp lý lắm, hợp với tâm lý và tư duy của mình nằm. Nhưng đó là cái phù hợp sinh tử, nó tạo tiếp tục, nó tiếp tay cho sinh tử. Vì thế đạo Phật không nói như thế, Đức Phật tuyên bố sự thật. không có nguyên nhân đầu tiên, không có một cái đấng nào tạo ra vũ trụ này cả. Các pháp tự nói như vậy, nó vô ngã cả, mà mình chỉ bị mê thôi. Chứ mình làm tan thì mê đi thì mình thấy. Để trước khi chấm dứt, tôi kể câu chuyện này để một cái hình ảnh mà quý vị nhớ rằng là cái quả vị Phật á, là không phải do công phu tu mà tạo ra, cho nên mới nói rằng Đức Phật thành đạo đã vô lượng kiếp rồi. Và trong cái cõi thực này á, là thời gian vô ngã, không gian vô ngã, cho nên vô lượng kiếp và cái thời gian hiện tại cũng giống nhau mà thôi. À, cái đó quý vị về suy nghĩ thì từ đó quý vị sẽ mở ra được các cái khâu khác, các cái chỗ khác, các cái hình ảnh biểu tượng khác trong toàn bộ kinh Phật Hoa. Ví dụ như thế này, tôi đi từ đây ra tới cái hồ Xuân Hương ở ngoài Đà Lạt, cái cung đường Hàm Nghi nó giúp tôi đi tới. Thì khi tôi tới hồ Xuân Hương mà tôi mới nói thế này, ồ, có nhiều người nói thế này, nhờ cái cung đường Hàm Nghi mới đẻ ra cái hồ Xuân Hương, tôi mới thấy hồ Xuân Hương, mà nhờ tôi đi mới có hồ Xuân Hương chứ, không đi mà có hồ Xuân Hương. Như vậy tôi do cái công phu tôi mà tạo ra cái hồ Xuân Hương, công phu tôi đi và nhờ cung đường Hàm Nghi trợ duyên, tôi mới có hồ Xuân Hương. Là vì tôi chẳng đợi, quý vị thấy đúng không? Ai thấy đúng nói sai vậy nè. Tôi sợ quý vị giơ tay lên cả cái nên là liền sai là cái hồ Xuân Hương có rồi, cung đường dẫn tới tôi không có cung đường này thì có cung đường khác. Cung đường và cái bước chân tôi đi không tạo gì cái chuyện sự xuất hiện của hồ Xuân Hương cả, phải không? Quả vị Phật cũng vậy, cái lộ trình giới định tuệ và tất cả công phu tu tập giải thoát chỉ là con đường dẫn đến hồ Xuân Hương mà không phải là hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương có từ lâu rồi, phải không? Cái Phật tí nó có từ, có trong người từ vô thì kiếp chứ rồi. Còn mình tu là làm cho đội ngăn xe, mình tu mình là đi con đường từ đây ra đó để mà đi tới cái chỗ hồ Xuân Hương mà thôi, phải không? Thì không cách con đường này là mình ngăn cách không thấy hồ Xuân Hương thì mình định từ mình thấy lấy, chứ không thấy bằng lòng tin.